Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay là bài thứ 5 trong cái loạt bài chia sẻ về giới học người cư sĩ. Hôm nay là cái phần thứ 2 của cái giới sát sanh. Thì chúng ta học được một bữa rồi, nhưng mà cần phải học thêm bữa nữa để cho rõ ràng, sau này mình không có thắc mắc nữa. Tất cả những vấn đề nào cần giải quyết mình sẽ hiểu rõ, mình sẽ không thắc mắc, bởi vì mình học được ở đây rồi. Thì cái này nó rất thực tế cho nên chúng ta vào luôn. Ở cái ví dụ ở trong cái phần G là làm rõ những tình huống vấn đề liên quan đến giới sắc sanh. Phần này tiếp theo hôm trước chúng ta đã học rồi. Thiền Trang có chia sẻ cho quý vị bài tập về nhà. Quý vị có làm thử chưa? Giờ chúng ta sửa nha. Ví dụ chính. Một người vô ý đóng cửa làm chết một con thằn lằn nằm ngay ngạch cửa. Người ấy có phạm điều giới sát sinh không? Thì điều này rất là đơn giản đúng không ạ? Quý vị ở nhà làm rồi. Thì chúng ta nhớ là điều giới sát sinh đó là phạm. Thì khi người ta có đủ năm chi tội, năm chi pháp này, thì chúng ta muốn biết có phạm hay không thì chúng ta cứ căn cứ theo năm chi pháp này. Vậy chúng ta làm luôn nha. Chi pháp thứ nhất là chúng sanh có sinh mạng. Đó, như vậy là có không? Có, là con thằn lằn đúng không? Đó là một con thằn lằn là chúng sanh có sinh mạng. À, như vậy là thực thể là có. À, con thằn lằn, như vậy điều kiện thứ nhất là có. Thứ hai, biết rõ chúng sanh có sinh mạng thì người này có biết rõ hay không? Người này không đúng không ạ? Tại vì người ta đóng cửa, người ta đâu biết con thằn lằn nằm trong ngạch cửa đâu. Cho nên mặc dù có chúng sanh có sinh mạng nhưng mà người này không biết rõ. À, cái điều này là không. À, không có, không có biết. Cho nên không nha, không có, không có biết. Không có biết rõ chúng sanh có sinh mạng vì có đâu biết, đóng cửa thôi mà, vô ý mà. À, tâm nghĩ giới hại chúng sanh cũng không có. Rồi, cố gắng hành động giới hại chúng sanh, đâu có cố gắng hành động, nó đóng cửa thôi, cho nên không. Nói chung khi có một điều không là đủ rồi, chúng ta không cần do dự nữa. Thì từ đó mình thấy cái đây không là mình đủ kết luận là người này không phạm sát sinh. Không phạm giới sát sinh. Thế thì rất là đơn giản thôi. À, ở đây chúng sanh chết do hành động ấy. À, thì không, tại vì người ta đóng cửa chứ không phải cái hành động giết cái con đó. Như vậy ở đây tới 5 chi thì tới 4 chi là không thỏa rồi. Chỉ cần một chi không thỏa thôi. Một chi tội này. Như vậy kết luận là người ấy không phạm giới sát sinh. Người đó không phạm giới sát sinh. Như vậy bài tập này rất dễ đúng không ạ? À, thì thực tế chúng ta có thấy trong đời sống chúng ta có những cái tình huống như vậy. Quý vị đi làm, quý vị cuốc đất đúng không? Quý vị làm cỏ, quý vị làm gì đó thì có những chúng sanh nó chết. Thì thực tế là không phạm giới sát sanh. Tuy nhiên cũng có cái nghiệp gọi là nghiệp vô ý. Nghiệp vô ý thì cái đó gọi là bất định nghiệp. Thì trong kinh chúng ta thấy là trong tạng kinh Đức Phật nói cái nghiệp mà cố ý thì cái đó là định nghiệp. Định nghiệp thì phải quả thọ quả báo. Còn bất định nghiệp thì không chắc. Đó. Giống như bây giờ mình đóng cửa mình vô tình làm chết con thằn lằn như vậy. Thì cũng có thể một đời nào đó hoặc một lúc nào đó mình cũng có bị một cái nhân viên gì đó. Người ta chạy xe, người ta ép kẹp mình vô giữa hai cái xe. Chết. Đó. Thì cái đó là cũng do cái nghiệp này. À, cho nên nó cũng vẫn có, nhưng mà nó không có nhất định có trả quả. À, cũng không có phải là tội nha. Nhớ, mà đó chỉ là nghiệp vô ý. Nên chúng ta phải hiểu rõ chứ không phải học là nó không có rồi thoải mái làm. Không thoải mái được đâu. Tại vì tuy là vậy nhưng mà nó vẫn có cái quả báo nếu như có thể. À, đủ điều kiện nó vẫn cho quả và nó không có nhất định có thể tránh được nha. Nghiệp vô ý thì tránh được. Rồi, ví dụ thứ 10. Một người tức giận con chó. À, có tâm sở tác ý đồng sinh với ác tâm muốn đánh chết con chó, nhưng nó không chết mà chỉ bị thương nặng mà thôi. Lần sau người ấy lại đánh đuổi con chó ấy, có tâm sở tác ý đồng sinh với ác tâm làm cho nó sợ bỏ đi, nhưng chẳng may đụng nhầm vào vết thương cũ làm cho con chó ấy chết. Vậy người ấy có phạm giới sát sinh trong lần thứ nhất, lần thứ nhì hay không? Thì đây chúng ta cái bài tập này cũng dễ lắm ạ. Cho nên lần thứ nhất, đây là lần thứ nhất rồi, thử đây mình xét lần thứ nhất. Rồi mình xét lần thứ hai ở dưới này. Thì mình xét hai trường hợp là mình coi thử coi nên có lần nào phạm hay không, hay là cả hai lần phạm hết. Rồi bây giờ chúng ta xét lần thứ nhất, người ta có phạm sát sanh hay không. Thì đầu tiên người ta tức giận chó, cho nên có tâm sở tác ý, thì nói chung là tác ý thôi. Ai chưa học cái vi diệu pháp thì nói tác ý thôi. Nghĩ rằng là muốn giết đánh chết nó, cho nên là đánh nó và nó bị thương nặng nó không chết. Thì bây giờ coi thử có phạm sát sanh nha. Đó, rồi bây giờ chúng sanh có sinh mạng có không? Có, thực thể đó chính là con chó. Con chó. Rồi như vậy là thỏa điều kiện rồi. Có. Thứ hai, biết rõ chúng sanh có sinh mạng, là người này biết rõ là con chó rồi, có mạng sống rõ ràng. Có, cũng là con chó thôi. Chưa? Và người này biết rõ. Rồi tâm nghĩ giết hại chúng sanh có không? Có. Tâm muốn giết con chó rõ ràng. Muốn giết con chó, muốn cho nó chết kìa, muốn đánh chết nó nè. Đó, muốn đánh chết con chó rõ ràng là có đúng không ạ? Ba chi phần có rồi đó. Rồi thứ tư, cố gắng hành động giết hại chúng sinh. Có, đó là đánh con chó đúng không? Đánh con chó, đánh con chó thôi. Như vậy đánh con chó là cũng có luôn. Như vậy, 3 chi, 4 chi phần là có rồi đó. Đánh thôi, đánh con chó. Và chi phần thứ 5, chúng sanh ấy chết do hành động ấy. Cái này khó nha. Nếu mình xét tới đây thôi á, thì con chó nó chưa chết đúng không? Mà chỉ bị thương nặng thôi là chưa phạm. Nhưng mà đằng sau kìa, nó chết nè. Đằng sau là nó cũng chết nữa, đánh vào vết, nhầm vào vết thương cũ rồi nó con chó ấy chết, thì có hay không? Cái này từ từ xét đúng không? Từ từ khó quá, bây giờ từ xuống từ thứ hai đi. Lần thứ hai mình xét tiếp, rồi mình xét là mình quay trở lại mình coi cái tình huống này. Lần thứ hai thì dễ hơn. Chúng sanh có sinh mạng vẫn là con chó. Biết rõ chúng sanh có sinh mạng cũng là con chó đó thôi ha. Cho nên là không có gì, là hai điều kiện đầu tiên vẫn như vậy. Rồi tiếp theo là gì? Tâm nghĩ giết hại chúng sanh không có. Lần thứ hai chỉ là gì? Không có, người ta chỉ là tâm làm cho nó sợ bỏ đi. Làm cho nó sợ bỏ đi, cho nên cái tâm này không có. Tâm này là tâm làm cho nó sợ, hù cho nó sợ thôi, cho nên không. Vậy thì dễ hơn rồi, không thì không không cần xét nữa đúng không ạ? Không cần xét nữa cũng biết là không phạm. Lần kết luận lần thứ hai là không phạm. Lần hai không phạm sát sanh. Không phạm sát sanh. Ok. Đây là lần thứ hai, coi cần đấy, tại vì cái không rồi thì ở đây cũng cố gắng hành động với hại chúng sanh đâu có đâu, đánh thôi mà. Thì cái đánh cho nó sợ thôi, cho nên không có luôn. Cái này cũng không, nếu mình xét á. Nhưng mà chỉ cần một điều kiện là đủ rồi. Chúng sanh nó chết do hành động ấy. Thì cái này mình hơi khó xác định, nhưng mà cái may đụng vào vết thương cũ. Thì nhưng mà mình cũng không quan tâm cái đó, cho bây giờ quan tâm là không không là đủ rồi, không xác phạm rồi. Bây giờ ở tình huống thứ nhất, trở lại đó, thì có những người sẽ nói là không, có người nói có. Thì cái bộ này ở trong cái bộ giới luật, thì cái tình huống này là tình huống ở trong cái quyển này, cái quyển pháp hành giới của bên Nguyên Thủy đó, do ngài Hộ Pháp, Tỳ Khưu Hộ Pháp thì ngài xác định là, theo ngài xác định đó là có đó là gì, có tức là đánh vào cái vết thương đó, cái vết thương bị nặng, và sau lần đánh thứ hai á thì thật ra cái vẫn là cái vết thương đó nó phát triển mạnh hơn, cho nên nó vẫn chết vì cái vết thương cũ, do cái đó cho nên gọi là có, chúng sanh nó chết cũng do hành động đó cho nên có luôn ha. Là vết do bị vết thương đó mà chết ha. Vết thương mà đó mà chết, cô vẫn là vì vết thương đó ha. Cho nên là con chó đó nó chết, như vậy là lần một thì phạm giới sát sanh. Như vậy lần hai thì không phạm, lần một phạm đó, thì theo tình huống này là khó, đúng không? Một tình huống rất khó, bởi vì thật ra là vô tình. Nếu mà cái đó lần hai đánh vào không đụng vào, tại vì thì cái vết thương cũ thì đánh vào chỗ khác thì chắc không tính à, nhưng mà đây là đánh vào trúng cái vết thương cũ rồi. Và lần hai thì không có ý, nhưng mà lần một do cái vết thương nó phát lên nên vẫn là, tức là cái vết thương lần một thì nó chưa hết nghiệp, nó cái nghiệp đó nó vẫn diễn tiến tiếp à, nó diễn tiếp tiếp, cho nên là tới khi nó thành tựu là cuối cùng chết, thì cái lúc mà con chó đó chết thì đó, lúc đó mới là phạm sát sanh à, thì cái đó là giải thích theo ngài Hộ Pháp. Rồi như vậy hai tình huống này quý vị rõ rồi đúng không ạ? Tình huống này cũng hơi khó đối với chúng ta đó, thì ngài nói ngài giải thích như thế thì mình cũng thấy hợp lý à, cho vào. Tất nhiên quý vị có thể không chấp đồng ý cũng được, đó mỗi người có một cách giải thích. Rồi bây giờ Thiện Trang sẽ giới thiệu lại cái bản mà phương pháp tránh thai với giới sát sanh á theo ChatGPT bữa nay thì đầy đủ hơn. Hôm bữa quý vị nói là chưa đầy đủ thì Thiện Trang vô kiếm lại, thì ở đây có những phương pháp, có đến 15 phương pháp theo ChatGPT, nó kể ra 15 phương pháp căn cứ như sau. Thứ nhất là thứ tự, thứ hai là tên thuốc hoặc phương pháp, thứ ba là tác dụng chính, thứ tư là khi nào không phạm và khi nào phạm. Đây là Thiện Trang tổng hợp từ ChatGPT ra. Thì thứ nhất, biện pháp về thuốc, biện pháp khẩn cấp nội tiết, như dùng cái thuốc này, mấy cái thuốc này quý vị chịu khó coi đi ha. Thiện Trang đọc nó không có rõ đâu, nó đọc mấy tiếng này tiếng kia rồi không. Thì cái tác dụng chúng của cái thuốc này đó là ức chế hoặc làm chậm rụng trứng à, thì nếu mà dùng cái này á, thì khi nào không phạm là uống trước khi rụng trứng là không phạm, còn uống sau khi trứng đã thụ tinh thì có thể cái thuốc này nó có thể ngăn làm tổ ở tử cung à, tức là trứng nào ngăn tổ, trứng nó làm tổ ở tử cung thì phạm nha. Cho nên cái này uống sớm thì không phạm và uống trễ phạm. Đấy. Cái loại thuốc thứ hai là cái loại thuốc này à, mấy cái chữ Anla gì đó, Anla One gì đó Thiện Trang không biết, thì nó tác dụng là ức chế rụng trứng hoặc mạnh hơn à, cái phương pháp này LNG. Thì nếu mà uống sớm á, trứng trước khi rụng trứng thì nó không phạm, thì không phạm giới sát sanh. Nhưng uống muộn có thể làm thay đổi nội mạc, ngăn làm tổ thì muộn rồi thì phạm. Thì cái này là nó có hai tác dụng, cái thuốc này nó hai tác dụng luôn, cho nên nó nếu có tác dụng trước ngăn rụng trứng thì không sao, mà ngày sau đó là bị phạm nha. Đó. Rồi thứ ba là thuốc tránh thai hàng ngày bằng cái loại này đây, có tác dụng ngăn rụng trứng, làm đặc dịch cổ tử cung. Nếu dùng đúng liều ngăn rụng trứng là không phạm. Còn nếu mà quên, nhiều viên uống vòng kinh rụng trứng có tác dụng nội mạc, có thể ảnh hưởng làm tổ, thì cái này vẫn phạm, nhưng mà nguy cơ là nguy cơ nhỏ. À. Thứ tư là que cấy tránh thai. Thì cái này á, nó tên khoa học gì đó, thì có chức năng là tác dụng nó ức chế rụng trứng, khi không phạm, khi thuốc đủ nồng độ thì nó sẽ ngăn rụng trứng này không có phạm. Còn phạm thì khi nào, khi không đáng kể, tác động lên nội mạc thấp, khả năng phạm hầu như bằng không. Cái phương pháp này là gần như là không phạm, bởi vì nó khi đủ tác dụng, nó đủ thuốc rồi thì nó ngăn không có rụng trứng, cho nên là không có có phá thai, không phạm sát sanh. Đó là cái phương pháp thứ nhất về thuốc. Rồi. Thứ hai, dụng cụ đặt trong tử cung. Thì ở đây người ta đưa ra cái gì? IUD đồng, vòng tránh thai bằng đồng. Thì ngăn tinh trùng chủ yếu làm thay đổi nội mạc, ngăn hợp tổ. Thì cái trường hợp này không có trường hợp nào không phạm hết, mà tức là luôn phạm nếu đã có trứng thụ tinh, vì tác dụng chính là gồm ngăn hợp tổ. Cho nên nó cái này là phạm, cho nên không dùng sát sanh, cái này bị sát sanh. Rồi IDU nội tiết, cái này đấy, mấy cái tên này thì Trang không biết. Thì nó chức năng là làm đặt dịch cổ tử cung, giảm khả năng rụng trứng ở một số chu kỳ. Thì khi nào không phạm là khi cơ chế chính là ngăn tinh trùng và giảm rụng trứng thì không phạm. Còn có một phần nhỏ tác dụng làm mỏng nội mạc, có thể ngăn làm tổ thì nguy cơ thấp hơn cái kia, hơn cái vòng tránh thai trên bằng đồng, nhưng vẫn có khả năng phạm. Nên, cho nên ở đây á, là quý vị hãy cẩn thận, và cũng có thể, cho nên cái này không an toàn lắm. Thứ ba là cái phương pháp là biện pháp rào chắn. Đó, thì có 7, 8, 9. 7 là dùng bao cao su, thì người ta ngăn tinh trùng gặp trứng thì luôn luôn không phạm, vì chỉ ngăn thụ tinh, và trường hợp phạm là không có. Rồi cái gì màn trắng âm đạo gì đó thì chặn tinh trùng, không phạm. Rồi cái gì đây không biết nữa, chữ gì đó, spermicide, thì cái này là diệt tinh trùng, chắc là thuốc hay cái gì đó không biết, thì cái này là không phạm nha, và không có trường hợp nào phạm. Cho nên những cái này thì nói chung là cái phương pháp này rào chắn là phương pháp yên tâm. Rồi cái thứ tư là các biện pháp theo dõi tự nhiên, như phương pháp thứ 10 là tính ngày rụng trứng. Phương pháp tự nhiên thì người ta tránh giao hợp vào những ngày rụng trứng thì cái này không phạm. Đó. Luôn là không phạm. Đó. Rồi có phương pháp 11 là người ta xuất tinh ngoài thì ngăn tinh trùng vào âm đạo thì không phạm. Đó. Thì trừ trường hợp gì đó. Rồi thứ hai, thứ năm là cái phương pháp về phẫu thuật, ví dụ triệt sản nam, thắt ống dẫn tinh. Cái biện pháp thứ 12 thì người ta ngăn tinh trùng xuất ra ngoài cho nên luôn không phạm. Rồi triệt sản nữ, tức là phương pháp thứ 13 là thắt hoặc đốt ống dẫn trứng thì ngăn tinh trùng gặp trứng thì luôn không phạm. Rồi cái đây là phương pháp triệt sản đúng không? Triệt sản là không sinh được nữa đó. Thứ 6 là có các thuốc biện pháp liên quan đến thai kỳ đã hình thành. Ví dụ như 14 là cái thuốc này là đình chỉ thai, phá thai nội khoa thì luôn luôn phạm và phạm nặng. Đó. Và cái thủ thuật thúc tha nạo thai là đình chỉ thai, phạm nặng. Thì ở đây chúng ta cứ nhớ rằng là cái nào mà dùng cái phương pháp nào an toàn thì ở đây cái bản đó quý vị coi rõ rồi đúng không ạ? Đó thì quý vị, những người tại gia đó còn vướng vấn đề này thì cố gắng ghi nhận lại, chụp hình lại. Đó, khi tua video lại, chụp hình lại mà coi. Còn cái trường hợp nào khác nữa thì quý vị có thể hỏi tìm trên mạng. Ví dụ như có người hỏi thuốc phá thai, cái gì ngăn thai khẩn cấp thì khả năng là phạm rất là cao, bởi vì cái đó nó tác dụng là thường nó sẽ là diệt, nếu mà diệt tinh trùng thì không sao, nhưng mà nếu mà nó đã thụ tinh rồi mà nó không ngăn, không rồi làm tổ thì phạm. Cho nên cái đó cũng hai trường hợp nha, tùy cái loại thuốc. Rồi bây giờ chúng ta vào tiếp tục trở lại với ví dụ về phạm điều giới sát sinh tạo ác nghiệp trọng tội, thì nó liên quan đến ngũ nghịch. Người nào phạm điều giới sát sinh như giết cha, giết mẹ, giết bậc A-la-hán, giết bậc thánh A-la-hán, thì người ấy đã tạo ác nghiệp trọng tội thuộc về loại nghiệp ác nghiệp vô gián trọng tội. Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác nghiệp vô gián trọng tội ấy cho quả tái sinh đời kế tiếp trong cõi đại địa ngục A-tì, A-bi-c. A-bi-c á, chịu khổ suốt thời gian lâu dài mà không có một nghiệp nào có thể ngăn cản làm gián đoạn được nghiệp ấy. Có nghĩa là gì? Nếu mà phạm ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng và làm thân Phật ra máu. Ở đây chúng ta xét về cái nghiệp sát sanh thì không có phá hợp tăng, không có làm thân Phật ra máu. Thì chỉ có ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ và giết bậc A-la-hán. Đó. Thì có năm có ba tội đó, nếu mà phạm tội đó thì đọa địa ngục chắc chắn, hết đời này chắc chắn đọa địa ngục, không có cách nào khác hơn. Đó, đó là không có cách nào, trong kinh ghi nhận không có ai thoát được. Đó vậy, không có cái tội nào thoát được đâu, trong nói đó là kinh Đại Thừa nói thôi chứ thực tế không có ai thoát được cái tội này. Qua xà thế sám hối chăng nữa thì vẫn đọa địa ngục. À, chẳng qua ông không có đọa địa ngục lâu thôi, không có đọa địa ngục A Tỳ mà ông đọa cái địa ngục nhẹ hơn, chứ không có cách nào thoát được nha. Cho nên là đó, ông Đề Bà Đạt Đa cũng vậy, mặc dù suốt trước khi chết đã sám hối, đã có lòng tin đối với Phật, và thậm chí còn niệm được Nam Mô Phật trước khi chết, nhưng vẫn đọa địa ngục. À, nên nhớ như vậy. Nên trong kinh rất rõ ràng không có ai thoát được, vì vậy hãy cẩn thận với cái tội sát sanh mà thuộc về ngũ nghịch, đó là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán. Ở đây chúng ta sẽ lấy ví dụ thứ 11. Ví dụ này rất hay. Trong đêm tối, người con không phân biệt được cha của mình, tưởng nhầm rằng kẻ trộm lén vào nhà lấy trộm của cải. Người con giết kẻ trộm ấy, nhưng sự thật sau đó thì biết người bị giết ấy chính là cha của mình. Cha này là cha ruột nha. Còn nếu mà cha bình thường, cha nuôi không tính. Vậy người ấy có phạm giới sát sinh, có phạm tội ngũ nghịch giết cha không? Tức là đây chúng ta sẽ xét hai tội, một là tội sát sanh, hai là tội ngũ nghịch giết cha. Thì đầu tiên chúng ta hãy xét về tội sát sanh trước nha. Rồi, theo quý vị thì tội sát sanh có không? À, rất là dễ đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần căn cứ vào năm chi pháp mà chúng ta học. Chúng ta căn cứ đây. À, chúng sanh có sinh mạng, có. Đó chính là người trộm đó, hoặc là người cha đó, đó chính là người người ăn trộm hay là người cha, người ta phân biệt nhầm thì cũng là người cha đó thôi. Như vậy thỏa điều kiện của người, điều thứ nhất biết rõ chúng sanh có sinh mạng, ông có biết không? Biết chứ, biết người vô ăn trộm mà biết rõ là người ra. Bây giờ là cứ cho là người trộm đi, cái ông cho là người trộm cũng cũng là cho là người trộm thì cũng là người. À, cho nên là biết rõ chúng sanh có sinh mạng vẫn là người cha đó thôi, mà ông tưởng lành là người trộm thôi chứ thực tế ông vẫn biết đó là một chúng sanh có sinh mạng, cho nên cái người này vẫn vẫn có nha. Rồi tâm nghĩ giết hại chúng sanh có không? Có, muốn giết chúng đó có nha, muốn giết cái người đó, muốn giết kẻ ăn trộm, tức là có tâm cố gắng hành động giết hại chúng sanh có không? Có luôn, có luôn, tại vì ra tay mà đánh người đó. À, chúng ấy sanh ấy chết do hành động ấy có không? Có luôn. À, người chết cho nên tính đánh người đúng người đó chết rõ ràng, như vậy phạm sát sanh là chắc chắn. Như vậy phạm sát sanh, phạm giới sát sanh. À, ở đây chúng ta nói phạm giới là tức là người này có thọ giới, còn nếu không có thọ giới thì mình gọi là phạm sát sanh thôi ha, phạm nghiệp sát sanh đó. Nhưng mà ở đây chắc là nói có phạm giới sát sanh thì tất nhiên mình phải hiểu người đó thọ giới sát sanh. Nếu người không thọ giới á, người không thọ giới vẫn là phạm nghiệp sát sanh nha. À, rồi nghiệp sát sanh rồi, còn người phạm thọ giới thì vừa phạm nghiệp vừa thêm phạm thân giới nữa. À, thì có hai cái phạm. Tất nhiên là có đi buôn không lỗ thì lời mà. À, thì lời được thì lời hơn mà không lỗ phải lỗ thì chứ. Rồi bây giờ có phạm ngũ nghịch hay không đây? À, thì ở đây có nói là nhưng thật sự sau đó người thì người ấy biết bị giết chính là cha của mình, vậy người đó có phạm tội ngũ nghịch giết cha hay không? Thì đây là một vấn đề rất là tranh cãi. Theo quyển này, theo phán chuyện này và trên mạng hầu như quý vị thấy thì cái này trên Theravada thì ngài này phán rằng phạm sát sanh, phạm ngũ nghịch, Vì lý do Ngài giải thích là lý do là người con sau khi biết sự thật mà mình đã giết lầm, đó là cha mình, tức là mình biết giết là cha mình, cho nên cái tâm đó khiến tạo thành đạo nghịch. Đó là theo Ngài Hộ Pháp, Ngài phán như thế. Thiện Trang thì thấy không có thỏa mãn điều đó lắm, cho nên Thiện Trang cũng cố gắng tra cứu coi những cái tình huống như vậy ở cái những bộ khác, hoặc là ví dụ pháp và vân vân, thì cuối cùng thì người ta giải thích là không phạm ngũ nghịch, vì cái hành động giết đó vô ý, tức là không cố ý giết cha, giết một đối tượng khác, cho nên không, khi mặc dù sau này người ta biết, người ta biết rồi đó, thì người ta có cái lòng gọi là hối lỗi rất nặng nề, cái nghiệp nó gọi là nó thêm cái tội nghiệp thôi, chứ cái tội đó không thể nào là trở thành cái tội giết cha được, không thể tội là ngũ nghịch được, mà cái tội đó nó nặng hơn vì cái tâm họ nặng nề hơn mà thôi. Thì Thiện Trang thấy hai kết luận khác nhau đó, quý vị thấy phán giáo không giống nhau. Thì cho nên ở đây thì chúng ta cứ ghi nhận và ai theo cái nào cũng được. Theo Thiện Trang thì cái giải thích sau hợp lý hơn nha, để tránh tranh cãi. Thì nhưng mà chúng ta cũng nên cung cấp hết, vì chúng ta đâu phải thánh nhân, đâu phải Phật, đâu biết Phật mới biết được, đúng không? Còn lại chúng ta không phải Phật, cho nên chúng ta cứ ghi cả hai cái kết luận vào đây. Thứ nhất là theo ngài Hộ Pháp thì phạm ngũ nghịch, thì vẫn phạm ngũ nghịch. Phạm tội ngũ nghịch nha, phạm tội ngũ nghịch. Rồi còn nếu mà theo người khác thì chúng ta đã giải thích rồi, theo tài liệu khác, theo nhận định khác, hoặc là tài liệu khác thì không phạm tội ngũ nghịch. Thì Thiện Trang theo cái thứ hai, Thiện Trang theo cái này. Quý vị tùy theo để chứ tại vì sao phải đưa ra cả hai, vì gì thì theo Thiện Trang nghĩ là ở đây chúng ta học có rất nhiều nguồn tư liệu, nhiều thầy giảng, và sẽ có sự tranh cãi, thì chúng ta sẽ không có nên chúng ta chỉ đưa ra và tùy mọi người phán xét nha, không nên tranh cãi để làm gì. Tại vì hôm bữa cũng có bài về vi khuẩn, vi trùng, cũng có người đưa ra cái tranh cãi, vì Thiện Trang nghĩ là Thiện Trang quên chưa nói là cái đó nó vẫn nằm trong cái sự tranh cãi, cho nên là chúng ta cứ đưa ra như vậy. Nhưng mà theo Thiện Trang thì không phạm tội ngũ nghịch, đó là theo Thiện Trang nha. Còn quý vị có thể nhận định cái nào tùy, tại vì mình đâu có Phật, có Phật đâu mà hỏi, chịu thua. Rồi như vậy là rõ ràng nha, nhưng mà cái chắc chắn phạm sát sanh nha. Rồi bây giờ cái tình huống này cũng hấp dẫn hơn. Những tình huống này khó. Ví dụ thứ 12, một người con bị bỏ rơi từ khi mới sinh ra đời, được cô nhi viện nuôi dưỡng, thì khi trưởng thành người ấy không biết ai là cha, ai là mẹ của mình. Nếu người ấy giết một người phụ nữ mà người ấy không biết bà ấy là mẹ của mình, nhưng về sau người con được biết người nữ ấy là mẹ của mình, thì người con có phạm tội sát sanh, có phạm tội ngũ nghịch không? Tình huống cũng như tương tự như trên, đúng không ạ? Rõ ràng rất là dễ dàng. Tức là trong thực tế thì có những người con bị sinh ra đời xong bị bỏ dùng cô, bỏ rơi cô nhi viện nuôi dưỡng. Khi lớn lên thì đi ví dụ như làm cái việc gì đó, rồi cuối cùng gặp một người cha mẹ mình mà đâu biết đâu, thì giết. Thì khi giết như thế, ví dụ như trộm cắp đi, cái đứa con nó hư quá, hoặc là làm gì đó, nên trộm cắp rồi nó cướp giật, giết người mẹ của mình luôn, mà lúc đó không biết. Sau này thì ra quan tòa xử án gì đó, rồi thì mới điều tra lý lịch rồi ra, thì hóa ra là biết đó là mẹ của mình. Vậy người ấy có phạm sát sanh, có phạm ngũ nghịch không? Đó. Thì đây cũng là những tình huống rất thực tế. Quý vị thấy không ạ? Chúng ta học, chúng ta đưa ra những cái tình huống rất thời thượng, tức là phù hợp với thời nay. chứ chúng ta không có học giới luật theo cái kiểu cổ điển kiểu xưa. À, và những cái tình huống này rất hấp dẫn, chúng ta cũng sẽ làm theo như trên. Thứ nhất là chúng ta xét về chúng sanh có sinh mạng là có, đúng không ạ? Thỏa điều kiện này rồi, là cái bà đó, chúng ta xét về sát sanh đó. Biết rõ chúng sanh có sinh mạng là biết rồi, có luôn, cái bà đó. Thứ ba, tâm nghĩ giết hại chúng sanh. À, người ấy giết một người thì có cái tâm giết. Ở đây đã lẽ ra phải tả vì cái lý do gì giết nữa thì nó rõ hơn, nhưng mà mình mặc định vậy cho ngắn. Rồi cố gắng hành động giết hại chúng sanh, có. Và chúng sanh ấy chết do hành động đấy. Thì nói chung chưa cần biết mẹ hay không mẹ, mà giết người là đủ phạm sát sanh rồi. Cho nên phạm tội sát sanh. Cái này không nói giới nha, tội thôi đó. Tội là đủ chi phần, là tội giống như giới vậy đó, còn kết gì đâu nha. Nếu mà có giới thì mình phạm thêm cái giới nữa. Thì thế thôi. Rồi, còn cái trường hợp có tội ngũ nghịch hay không? Thì ngũ nghịch hay không khi mình biết là nếu như theo cái lý luận trên, cũng như trên, đúng không ạ? Tức là có một theo một số nguồn thì cho rằng phạm tội ngũ nghịch, nhưng mấy số nguồn thì không, tại sau này mới biết mà. Thì cái đó không, cho nên cũng như thế. Thì theo, ở đây mình thôi không ghi theo ngàn của Pháp, mình sửa lại đi cho nó đỡ ấy. Theo một nguồn tài liệu, một số nguồn tài liệu thì vẫn phạm tội ngũ nghịch, còn theo một số thì không. Thì vậy cho nó dễ. À, chúng ta tài liệu, cho nên để khỏi tranh cãi nha, chúng ta đưa hết cả hai. Thì ở đây Thiện Trang vẫn thuộc nghĩ là nó thuộc về trường hợp không phạm tội ngũ nghịch. Thì cho nên là mình thế như thế thì đúng hơn, tại vì lúc sát sanh đó đâu biết mẹ mình đâu, đúng không? Không có ý. Cái ngũ nghịch mà phải cố ý đó. Cho nên là khi mới đầu hồi xưa thì Trang coi cái này, tài liệu này thì Trang coi thì Trang tin hoàn toàn. Nhưng mà sau này thì Trang kêu có gì đó nó không ổn thì Trang tra cứu các nguồn khác. Thì thấy là nói là không. Đó, cho nên là không. Thì có một số người là nói có, người nói không. Cho nên quý vị nếu mà học thầy nào giảng theo cái bộ nào nói có thì mình biết là đang theo nguồn đó. Còn ai nói không thì theo cái nguồn kia. Đó, cho nên mình hiểu cả hai rồi, mình không có tranh cãi. Đó, để khỏi mất công nha. Còn theo Thiện Trang thì Thiện Trang xác định là phạm, không phạm. Không phạm tội ngũ nghịch mà chỉ phạm sát sanh thôi. Dạ, tình huống này cũng không có gì rất dễ. Bây giờ tình huống thứ 13 cũng liên quan tới cái này. Ví dụ 13, người cha biến đổi trở thành giới tính, trở thành người nữ giới. Nếu người con giết người nữ đó, trước kia là cha mình, thì người con vẫn phạm sát sanh, phạm ngũ tội ngũ nghịch giết cha không? Thì có bây giờ có hay không? Thì cái tình huống này rất là dễ, đúng không quý vị? Thì bây giờ có một tình huống thực tế, bây giờ có cái vụ chuyển giới đó, đúng không? Người cha bao nhiêu năm đi qua Thái Lan thì đã chuyển giới mất tiêu rồi, thằng con nó không biết, nó tưởng người khác, đúng không? Nó giết xong rồi. Thì như vậy ở đây không nói là sau này biết hay không biết, thì tất nhiên lúc đó có thể không biết. Thì biết hay không biết thì cũng tương tự trường hợp trên. Nếu như biết người đó rõ ràng là người cha mình đã chuyển giới thì phạm, đúng không? Phạm ngũ nghịch. Còn nếu không biết thì chỉ phạm tội không sát sanh thôi. Đó là mình theo kết luận trên. Thì ở đây để Thiệt Trang đưa ra cái tình huống nó rõ ràng hơn. Ở đây cái ví dụ này không được đầy đủ. Giết người nữ đó trước kia là cha mình và biết nha. Ở đây thêm cái chữ biết vô đây cho nó bớt tình huống này. Biết chắc, biết người đó mà có biết người đó là cha mình lúc trước thì nó dễ hơn, đúng không? Thì nếu như vậy thì rất là dễ, đúng không? Nhưng mà nếu trường hợp không biết rồi sau này mới biết thì nó giống ở trên. Có hai tình huống như thế. Thì ở đây thì thôi mình nói luôn có hai tình huống. Thì cái này mình đưa cái tình huống dễ. Thì thứ nhất là chúng sanh có sinh mạng, có. Biết rõ chúng sanh có sinh mạng, có. là cái ông cái người nữ đó, chỉ cần biết giết người nữ, cố tâm giết người nữ có, cố gắng hành động giết hại có, và chúng sanh chết do hành động đó vậy có, vậy thì phạm tội sát sanh, phạm sát sanh rồi. Rồi còn bây giờ có phạm ngũ nghịch hay không, thì theo trong trường hợp này thì chúng ta thấy nếu trường hợp này vẫn phạm ngũ nghịch giết gia nha, phạm tội ngũ nghịch giết gia, vẫn phạm tội ngũ nghịch thôi. Còn nếu như giết rồi mà không biết, lúc đó không biết, rồi sau này mới biết, thì nó giống trường hợp trên nha. Nếu trường hợp đó thì chúng ta mở rộng thêm là vậy, thì giống trường hợp trên. Bây giờ thì rõ ràng đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta đi vào tình huống khó hơn nè, tình huống này hấp dẫn nè. Ví dụ thứ 14, một người mẹ bị bệnh nằm trên giường lâu năm. Một hôm, bạn của người con có học Phật tu tịnh độ đến thăm chơi trong lúc người bạn mình vắng nhà. Thấy người mẹ của bạn mình đau đớn nên khuyên niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nói rằng, cô không nên sống như vậy, khổ lắm. Hãy chết sớm, cầu sanh cõi cực lạc. Người mẹ đó nghe như vậy tin và thấy có lý, nên nói dối với con mình rằng mẹ mất ngủ, con mua cho mẹ mấy liều thuốc ngủ. Người con mua cho mẹ mình, bà mẹ không uống mà dồn lại để cho đủ liều rồi uống một lần để tự sát luôn. Tự sát chết luôn nha, ở đây có nói là tự sát chết luôn nha, bả chết luôn. Như vậy trong tình huống này ai phạm giới sát sanh? Có ai phạm giới sát sanh không? Có ai phạm giới sát sanh không? Thì đây là một cái tình huống mà có ba người, đúng không ạ? Ba người thì chúng ta xét trong trường hợp ba người đó. Ba người, thứ nhất là người bạn của người con, thứ hai người con với ba người mẹ. Thì cái tội sát sanh do hôm bữa mình đã xét rồi, cho nên bữa nay mình không xét lại nữa, quý vị hiểu không? Tội sát sanh hôm bữa mình xét rồi thì bây giờ mình không tự sát á, mình xét rồi cho nên mình không xét bà mẹ nữa. Bà mẹ tự sát là nói hôm bữa rồi, bây giờ mình chỉ xét người bạn của người con và người con. Thì bây giờ chúng ta coi người bạn của người con ha. Chị Trang xin tóm tắt lại tình huống nha, để quý vị nghe cho thêm rõ hơn, nhiều khi nghe không kịp. Tức là một người mẹ của một người đó bị bệnh lâu năm rồi, nằm trên giường mệt quá rồi, đau khổ đớn quá rồi, thì gặp một cái người bạn của người con á, có tu tịnh độ đến thăm chơi. Trong lúc cái người mẹ đó, cái người bạn của mình nó vắng nhà, cho nên thấy người mẹ của bạn mình đau đớn nên khuyên là thôi niệm Phật cầu sanh tịnh độ, và nói rằng cô không nên sống như vậy, khổ lắm, chết sớm cầu sanh cõi cực lạc đi. Thì người mẹ đó nghe như vậy thấy tin và có lý, cho nên nói dối với con mình bằng cách là mẹ mất ngủ nên con mua cho mẹ mấy liều thuốc ngủ. Thì tất nhiên bán thuốc ngủ thì người ta không có bán nhiều đâu để khỏi tự sát, cho nên bán ít thôi, cho nên là bà giấu đi, bà dồn lại, bà không uống, bà dồn lại, bà đủ liều một hồi, bà nhắm tính đủ bao nhiêu liều đó, bà uống một phát, chết. Chết luôn. Vậy thì trong tình huống này có ai phạm giới sát sanh hay không? Quý vị nắm được tình huống chưa ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xét ba người. Bà mẹ thì mình không xét nữa, tại vì bà mẹ mình đã tự sát, xét ở tình huống trước rồi. Ở cái bài trước, buổi trước. Bây giờ đây là tình huống rất thời thượng chúng ta coi nha. Rồi bây giờ đầu tiên người bạn của người con, bây giờ chúng ta xét coi, người bạn nói như vậy khuyên là bà đó chết đi, đúng không? Để chết đi, chết sớm cầu sanh tịnh độ cõi cực lạc đi. Thì như vậy bà này có, cái người bạn đó biết có chúng sanh có sinh mạng hay không? Có không? Biết bà đó có sinh mạng không? Chúng sanh có sinh mạng là bà đó, đúng không? Là bà mẹ của người bạn, mẹ của người bạn đã thỏa điều kiện thứ nhất nè. Rồi biết rõ cũng vậy, có biết rõ chứ, biết bà đó có sinh mạng chứ sao không biết được. Rồi tâm nghĩ giết hại có hay không? Cái này khó nha. Có không? Có tâm nghĩ với Khả không? Cái này á, là mình không học cái giới luật không kỹ là mình không biết được. Là cô không nên, cái câu này nè, cô không nên sống như vậy, khổ lắm, hãy chết sớm, cầu sanh cõi cực lạc. Cái câu này gọi là, trong giới luật gọi là khuyến tử, xúi người ta chết. Cái này là xúi người ta chết, quý vị hiểu không? Cái nè, nói rõ ràng nè, cô không nên sống như vậy nữa, khổ lắm, cô chết đi sớm đi, cầu sanh cõi cực lạc. À, thì mình thấy rõ ràng đây là xúi người ta chết, như vậy là có tâm muốn người ta chết, cho nên có rồi có hành động giết không? Nhiều người nói kìa, đâu có đâu. Có cái hành động nói như vậy là khuyến khích người ta chết, cho nên là từ có trong tâm mới nói ra miệng. À, nói ra miệng nên có luôn. Và cuối cùng người đó chết, cái bà mẹ chết vì hành động đó đúng không? Đúng, chết luôn. Cho nên cái này phạm sát sanh nha, phạm dấu tội giết người có nha. Cái này tình huống này là trong kinh rất nhiều, trong giới luật rất nhiều. À, phạm sát sanh. À, cho nên coi tu tịnh độ coi chừng nha. À, coi chừng phạm cái này, khuyên không biết khéo khuyên khuyên đó là phạm đó nha. Trong giới luật có nhiều tình huống này. Các tỳ kheo, có tỳ kheo kia bệnh. À, rồi nói thôi ông bệnh quá thế này kia, là nó thôi ông chết thì chết sớm đi đó, tự tử đó, rồi là khuyên người ta tu bất tịnh quán gì đó, mà hồi người ta chán quá thì thôi chết đi đó, khuyên như vậy, nói như vậy, khuyến ngợi chết. À, cái đó là có. À, cái đây là nói ra cái hành động đó, có nghĩa là có hành động làm nha. À, và không chỉ như vậy đâu, trong trong giới luật còn đưa ra nhiều tình huống nữa. Đó là gì? Có cái vị tỳ kheo đi thuyết pháp. Thuyết pháp cho cái người kỳ sĩ á. Nói thuyết pháp mà nói ông á, ông tu được nhiều phước báo lắm rồi đó. Bây giờ ông á, mà lên cõi trời á. Thời gian qua ông cúng dường làm này đây kia, cõi trời chờ ông á. Cho nên phước báo nhiều lắm. Lâu đài này có đầy đủ hết. Thì cho nên ông chết đi để là lên trên đó là sướng hơn, cái ông sống ở dưới này không sướng. Rồi người đó, cư sĩ đó chết, tự sát chết. Thì sau đó vị tỳ kheo mới nghi, không biết mình đã phạm tội sát sanh ở mức nặng nhất không. Ba sa di á, thì mới về hỏi Đức Phật. Đức Phật nói đó, ông đã phạm tội ba la di nặng nhất, cho nên là bị trục xuất khỏi tăng đoàn đó quý vị. Cho nên là cái cấm trong cái giới luật là không được khuyên người ta chết, không được khen ngợi cái chết. Nhớ, nhớ nha, chúng ta học Phật tuy là nói đời là vô thường, tuy là nói đời là vô thường, sống cõi trời sướng lắm thế này kia, hoặc không sợ chết thì được, nhưng không được khuyến khích người ta chết. Đó là một hành động khiến mà người ta chết đó, là mình phạm sát sanh. Nó thuộc về thân khẩu ý, thì cái này đủ ý trong tâm có, thứ hai là nói ra trên thân và miệng có nha. Cho nên là vẫn phạm và phạm mức nặng đó. Cái này tình huống trong giới luật tỳ kheo rất nhiều. À, cho nên hãy cẩn thận nha, hãy cẩn thận với cái tình huống này. À, nhiều người tu tịnh độ hay khuyên, đôi khi khuyên không rõ mà phải khuyên, cho nên là cái khuyên tốt nhất là gì? À, thôi ráng tu đi, ráng tu đi, yên tâm đi, nếu mà mình chưa có mãn phần, chưa có số mình còn tốt vân vân thì không sao đâu, chưa chết đâu, nó sẽ biết đâu tu như vậy có phước để nó bớt bệnh. Còn nếu như mà mình hết mãn phần rồi thì mình được sanh đến cõi tốt lành hơn thế này kia, thì như vậy mới là lời khuyên đúng. Chứ trong kinh cái không có cho quý vị khuyên người ta chết đi để lên cái cõi kia sướng hơn đâu, không có, không có điều đó nhé, nhớ nha. À, không có điều đó, cẩn thận. À, cho nên là hãy học cái lời khuyên cho chính xác. Dạ, như vậy tình huống này là người bạn của người con phạm tội sát sanh. Rồi. Còn người con thì sao? Người con thì chúng ta nhớ lại không? Người con đâu biết gì đâu, đúng không? Không biết gì hết, chỉ có mua thuốc về cho mẹ thôi. Mẹ bảo mua thuốc rồi ngủ mà, cho nên chắc chắn không phạm. À, cho nên là chúng sanh có sinh mạng mà mẹ đó, bà mẹ, nhưng mà biết rõ cũng là bà mẹ có ha, à, có đó hai chi phần, nhưng mà tâm nghĩ với thại thì không, cái này không, bà đâu mua thuốc thôi mà, mua thuốc về cho mẹ uống để ngủ cho ngon thôi, cho nên mấy cái chi phần sau là không, à, và không, à, cái này thì không cần xét nữa, à, cũng không à, cái này cái hành động à, này mình nói chung mình xét một cái không là được rồi, đừng có cần nhiều, không có khỏi xét, đã không rồi thì khỏi xét làm sao cho nó rối. Thì cái đây là không phạm sát sanh, à, như vậy rõ ràng ha, cẩn thận nha quý vị, à, đôi khi đừng có khuyên người ta, đặc biệt mình hay nói đời vô thường, khuyên người ta chết sớm thì à, không được đó, không được, à. Rồi bây giờ tình huống này hấp dẫn hơn nè, tình huống thứ 15. Ví dụ 15 là người mẹ bảo người con gái giết con gà mái A để làm thịt chiêu đãi khách vào buổi chiều. Nhưng người con gái do đang tập trung chơi game nên không nghe nhớ rõ, sau lại giết con gà mái B để theo lời mẹ mình. À, thì hai người mẹ và con đó có ai phạm sát sanh hay không? À, thì đây là một tình huống rất là bình thường mà chúng ta học, là chúng ta học những cái tình huống rất thực tế chứ không học những cái tình huống mơ hồ. À, mục tiêu là mình học là mình xong luôn, mình ứng dụng luôn. À, tức là những cái tình huống này thật ra nó đều là có trong trong luật, giới luật của Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni đều có. À, nó tương tự như vậy, Thiền Trang chỉ đổi thôi, đổi cho nó thời thượng thôi, nó phù hợp mình thôi. Cái thực tế là có. À, thì ở đây á, là quý vị nhớ là một người mẹ bảo người con gái giết con gà mái A để làm thịt chiêu đãi khách vào buổi chiều. Nhưng mà cái đứa con gái á, nó ham chơi game, nó đang chơi game cho nên tập trung nên nó không nhớ rõ lắm, nó không nhớ con gà nào. Ví dụ nó bảo chỉ làm con gà có hoa hoa đó, con gà đó nha con, con gà lớn lớn gì đó, nhưng mà cuối cùng nó quên, nó không nhớ rõ, nó nghe vừa chơi vừa nghe điện thoại hay nó nghe nói quả nói gì đó, cho nên cuối cùng nó làm con gà mái B, nó giết con gà mái B để theo lời mẹ mình. Thì như vậy người mẹ và người con đó, người con gái đó có phạm hay giới sát sanh hay không, ai phạm thì chúng ta coi thử coi ai phạm. À, bây giờ chúng ta xét người con với người mẹ. Bây giờ quý vị muốn xét người là con trước hay người mẹ trước? À, chắc chúng ta xét người con trước đi ha. Người con trước dễ hơn. Người con là giết một cái con gà mái. À, như vậy chúng sanh có sinh mạng là con gà mái B. Đúng không? Con gà mái B là chúng sanh có sinh mạng đối với người trong trường hợp của người con. Rồi biết rõ chúng sanh có sinh mạng, biết quá đi chứ, con gà nó có sinh mạng, biết có, trên hai điều thì hai điều này thỏa. À, tâm nghĩ giết hại chúng sanh có không? Có luôn, giết, muốn giết con gà đó làm thịt mà, có cố gắng hành động, tức là thật ra là nói có hành động mà được, có hành động giết hại chúng sanh đó có, và chúng sanh ấy chết do hành động đó, đúng, có luôn. Cho nên người con là phạm, người con phạm sát sanh. Ở đây chúng ta không nói ngay, chắc chắn phạm. Không rồi. Bây giờ đối với người mẹ, à, bây giờ người mẹ thì thế nào? À, cho nên có người nói là cả hai mẹ con đều phạm. Đấy. Thì bây giờ chúng ta học năm chi pháp thì chúng ta mới rõ được. Giờ, thứ nhất, à, người mẹ xác định chúng sanh có sinh mạng, có không? Đó là con gà mái A đúng không? Đấy, tại vì người mẹ, đối tượng người mẹ là nhắm con người gà mái A. Đấy. Rồi như vậy thỏa điều kiện thứ nhất. Rồi biết rõ chúng sanh có sinh mạng, cũng là con gà mái A, có. Tâm nghĩ giết hại chúng sanh, có. Con gà mái A, có luôn. Có hành động giết hại chúng sanh ấy, có không? Có, ra lệnh kìa, ra lệnh mà vẫn là hành động đó, có. Chúng sanh ấy chết vì do hành động ấy, có không? Không. Tại vì con gà mái B chết, không phải con gà mái A, nó còn sống nhằn răng kìa. Không nha, con gà mái A còn sống cho nên không. Cái này nó rõ như ban ngày nhờ năm chỉ pháp. Yeah. Cho nên kết luận một chi pháp không đủ thì người mẹ không phạm giới sát sanh. Không, người không phạm sát sanh. Người mẹ không phạm. Cho nên đôi khi trong đời mặc dù mình cũng tạo nghiệp nhưng mà không có nghiệp. Cái nghiệp này nhẹ, cái nghiệp này là bất thiện nghiệp nha quý vị, nó vẫn là bất thiện đó. Tại vì cái ý ra là phát ra là nói rồi là có nghiệp rồi, nhưng mà không phạm sát sanh mà chỉ là bất thiện nghiệp thôi đó. Nhưng mà ở đây phải ghi rõ là nhưng vẫn phạm bất thiện nghiệp nha, nhưng tạo bất thiện nghiệp nha, tạo nghiệp bất thiện à, rõ ràng chứ không người kia không có gì là không có. Nhưng mà nó đỡ hơn, nó không là người mẹ chỉ phạm bao nhiêu đó thôi đó. Cho nên là mình phải xét chỉ pháp chứ không phải là mình cứ nhắm đầu ơi vô cá là mình sẽ sai à, quý vị thấy không ạ? Người mẹ không có phạm như là hên đúng không, cái đâu cái ngày nào đó mình ra lệnh mà có đứa con nó đôi khi nó ngơ ngơ nó cũng không có phạm, nó giúp mình không phạm, cái đó là hên à, cho nên là giết gọi là giết lầm đối tượng, đối tượng nó không chết à, cái đối tượng mình muốn giết nó không chết mà người ta giết cái đối tượng khác là không ấy, cho nên nó là sai bảo nhầm đó. Thì quý vị thấy đây là một cái tình huống rất là thực tế nha à, thực tế là có nha, nhưng mà người mẹ có cái nghiệp bất thiện nhưng mà không có phạm sát sanh, thì phạm mẹ không phạm giới, không phạm sát sanh à, cho nên là rất hay nha. À, có một câu hỏi là từ Nick Kim Thoa. Dạ, bạch thầy, nếu mình thấy người bị bệnh nặng mà mình mong cầu cho họ chết để khỏi khổ thì có phạm sát sanh không? Nếu mình chỉ có mong cho họ chết thì chưa, mình phải đủ năm chi pháp mà mình chưa ra tay mà mình mới tâm trong tâm mà cái tâm nghĩ cho họ chết thôi à, à như vậy mới ba chi pháp, còn có hai chi pháp đằng sau là cố gắng hành động và do hành động đó người đó chết nữa, cho nên vẫn chưa phạm sát sanh, mới đủ ba chi pháp mà đằng trước thôi, cho nên chưa nha. Cái đó là nghiệp bất thiện nha, mong người ta chết vì cái tâm từ thì có thể là xét kiểu khác nhưng mà nó nhẹ hơn, nhưng mà nói chung là không phải ha, không phạm sát sanh. Rồi chúng ta xuống tiếp theo về cái đây là cái góc nhìn về vi khuẩn. Hôm bữa mà chúng ta đã đưa ra, nhưng mà tại vì hôm qua cũng có người hỏi lại thì Tiên Giang á, Tiên Giang nhớ Tiên Giang coi ra trong vi diệu pháp, thì góc nhìn vi diệu pháp á, về vi khuẩn, tức là con vi khuẩn á, thì theo cái vi diệu pháp là Abhidharma đó của Phật giáo Nam Truyền thì nói như thế này. Trong cái bộ vi diệu pháp, đặc biệt là bộ pháp tụ, bộ pháp thú hay là bộ vị trí à, và các chú giải của bộ pháp tụ thì có luận điểm như sau. Thì trong cái bộ vi diệu pháp á, nó có 7 bộ. Ở đây Thiện Trang giới thiệu cho quý vị, ai mà muốn học vi diệu pháp á, nếu mà học sâu á, là phải học hết 7 bộ. Như cái bộ này gọi là bộ vị trí. Cái bộ vị trí này thật ra là bộ thứ 7 trong 7 bộ vi diệu pháp. Bộ này nó nhiều lắm, nó mấy quyển lận, nó to đùng á. Thì cái bộ này còn gọi là bộ pháp thú hay là bộ vị trí. Còn cái bộ mà bộ pháp tụ là cái bộ này à, thì in thì có khi bản to bản nhỏ vậy đó. Tiền Giang mua 7 bộ về, hoặc là nếu quý vị không cần mua, Tiền Giang để bữa nào Tiền Giang để mấy cái link tài liệu quý vị tải về cũng được. Thì ở trong đó và trong chú giải thì xác định vi khuẩn như sau theo tinh thần. Ở đây tóm tắt thôi chứ không có đầy đủ. Thì trong Atidharma là hay là Abhidharma, tức là vi diệu pháp, phân chia thế giới thành hai loại, một là loại là hữu tình, là có tâm có thức và có nghiệp tái sinh. Còn loại thứ hai là vô tình, thì không có tâm, không có nghiệp, không có tái sinh. Vậy vi khuẩn thì thuộc loại nào? Thì theo vi diệu pháp, vi khuẩn không phải là động vật nhưng thuộc nhóm chúng sanh hữu tình ở mức độ rất thấp với các lý do sau. À, với những lý do như thế này, thứ nhất là hữu tình phải có tâm. Thì vi khuẩn có phản ứng kích thích với kích thích, nhưng trong vi diệu pháp điều quan trọng là có tâm hộ kiếp, tức là có dòng tâm tục sinh, có nghiệp quả tái sinh. À, cho nên các cái loài côn trùng vi sinh nhỏ li ti, các dòng sống mắt thường không thấy đều thuộc được phân loại là hữu tình, vì vẫn có một cái tâm tục sinh và một sắc ma tâm cực kỳ thô. Thì cái này ai mà học vi diệu pháp ở bên cái bộ kia đó, bộ chúng ta đang giảng thứ tư đó, thì chúng ta hiểu. Vì vậy vi khuẩn được xem là một dạng sinh vật hữu tình giống như những chúng sanh cực vi và được đề cập trong vi diệu pháp. Và vi diệu pháp không chia loại theo động vật thực vật như khoa học, không phân loại theo khoa học, nhưng mà chúng ta hiểu phân loại theo cái kiểu vô tình với hữu tình. Như cây cỏ là vô tình vì không có tâm, còn vi khuẩn nó có tâm, thuộc là hữu tình, không phải động vật. Cho nên là nó một dạng chúng sanh. Và trong vi diệu pháp, hữu tình được phân loại theo số căn. Thì chúng sanh chỉ có một căn là thọ căn, chúng sanh hai căn có thọ căn và mạng căn, chúng sanh có ba căn là có trí căn và đầy đủ bảy yếu tố. Nhưng người chúng ta là thông minh lắm, đấy là có này. Thì vi sinh vật bao gồm cả vi khuẩn thuộc cái nhóm một căn thôi, đó là chỉ có cảm thọ. Điều này có nghĩa là tâm của chúng cực kỳ đơn giản và không có trí, không có phân biệt, chỉ có cảm thọ thô sơ và dòng tâm hộ kiếp. Và như vậy trong cái bộ phát thú á, cái bộ vị trí á, cái bộ nãy thiền văn mới giơ lên đó, thì một cái đời sống của hữu tình cực kỳ cực vi có thể là một vài sát na rồi tái sinh tức thì. Thì điều này tương tự với nhiều vi khuẩn sống với rất ngắn rồi phân đôi, vân vân. Thì nói tóm lại là theo cái bộ đó, theo cái bộ, theo những chú giải thì xác định vi khuẩn thuộc về chúng sanh hữu tình. Còn hôm bữa thiền văn có lẽ nhớ nhầm, cho nên là thiền văn nói khoa học cũng nói vi khuẩn là chúng sanh hữu tình, nhưng thật là động vật, nhưng không phải. Có đồng tu nói là con trả trong trách GPT thấy là vi khuẩn nó chỉ là không xếp vào động vật. Thì ở đây thiền văn mới coi lại thì đúng là trong vi diệu pháp nói như vậy. Vi diệu pháp là phân biệt là chúng sanh hữu tình và vô tình, cho nên vi khuẩn thì thuộc về hữu tình nha. Hữu tình chúng sanh như vậy. Nếu quý vị uống thuốc mà để trừ bệnh thì quý vị nhớ tắt đi là uống thuốc để trừ bệnh. Và có hai loại vi khuẩn thì nó thuộc hữu tình, nhưng mà cái virus thì nó không thuộc hữu tình. Virus hay là tinh trùng vân vân thì nó lại xếp vào vô tình, cho nên là chính vì nó khác với khoa học thì chúng ta hiểu như vậy. Và cũng chính trong cái bộ mà một số vị thầy giảng, hay là cái bộ, chính cái bộ hồi nãy mà thầy đang giới thiệu là bộ này, thì lại xác định vi khuẩn lại thuộc về không phải động vật, cho nên không có sắc sanh, cho nên vẫn là tranh cãi. Thì tóm lại thì quý vị theo cái nào cũng được nha. Nhưng mà theo thiền trang thì thấy theo những cái bộ chú giải như thế thì thiền tin hơn, thì thiền trang xác định là vi khuẩn thuộc về loài hữu tình. Vì vậy nếu mà có đụng tới sắc sanh thì cũng có sắc sanh, và trong đó nói là sắc sanh những loài đó thì nó rất là nhỏ, bởi vì nó đời sống nó quá ngắn vân vân, nên cái tội rất nhẹ, tội rất nhẹ nha, nên không có có đáng kể. Nói chung là không có đáng kể. Thì như vậy thiền văn nói rõ ràng rồi đúng không? Không có tranh cãi nữa nha. Lần sau thì mình biết nghe cái nguồn từ đâu cung cấp cho quý vị. Thì quý vị cứ tìm cái bộ chú giải bộ pháp tụ nè, chú giải bộ pháp pháp thú, hay là bộ vị trí đó. Những cái bộ đó thì coi kỹ thì sẽ có. Rồi bây giờ chúng ta trở lại ví dụ để cho nó đỡ buồn ngủ. Ví dụ thứ 16. Một người thợ săn đặt nhiều cái bẫy với ý nghĩ rằng bất cứ loài động vật nào đi qua đây đều bị sập bẫy chết, ta sẽ có thịt để bán. Đặt lúc đêm ngày hôm trước, đến sáng ngày hôm sau vị ấy quay lại gỡ bẫy. Thấy có con nai dính bẫy đã chết, vị ấy vui mừng đem về để bán. Thời gian sau vì bận nên ban ngày không tới gỡ, mà sáng ngày tiếp theo mới tới gỡ bẫy. Vị ấy thấy có một người chết vì cái bẫy mình đặt. Vị ấy có phạm giới sắc, có phạm sắc sanh trong hai tình huống đó không? Thì đây là một cái tình huống rất thực tế đúng không ạ? Thì chúng ta kiểm tra lại. Thì quý vị nhớ rằng là có hai cái tình huống. Tức là người này đặt bẫy, để mà bảy nai, bảy con thú gì cũng được, thú rừng nào đi ngang qua. Và người ấy muốn rằng là tất cả các động vật nào qua chết hết, sập bẫy có để ăn thịt, có để bán thịt để bán. Thì thường là đặt vào đêm hôm trước và đến sáng ngày hôm sau thì vị ấy quay lại gỡ bẫy đi ha. Chứ không để ban ngày người ta đi qua người ta đẫm hay người ta gì cũng gì thì bị có thể bị đụng tới. Thì thấy có con nai nó đã dính bẫy chết rồi, nó qua một đêm nó chết rồi. Vậy thì như vậy vị ấy vui mừng đem về để bán, đó là tình huống thứ nhất. Là tình huống thứ nhất đã xong. Tình huống thứ hai là có thời gian sau vì bận quá cho nên cái ngày đó ngày vị đó không đến. Ngày đó không đến gỡ bẫy mà để tới ngày hôm sau nữa. Thì có đôi khi mình cũng bận quá mà quý vị hiểu không? Thì sau đó gỡ bẫy thì lại thấy một người chết vì cái bẫy mình đặt. Thì cái tình huống thứ hai đó, người đó có phạm giới sát sanh hay không? Trong hai tình huống, chúng ta sẽ lấy tình huống 1 và tình huống 2. Mời quý vị hiểu rồi thì quý vị hãy cho đáp án nha. Ai nhanh là vẹo vẹo cho đáp án luôn. Chúng ta sẽ sửa luôn ở đây. Chúng ta sẽ có tình huống 1 và tình huống 2. Như vậy tình huống 1 là cái tình huống đối với con thú, con nai. Tình huống 1. Và tình huống 2 là đối với người. Thì chúng ta coi thử tình huống nào mà có phạm hay không. Thì quý vị cho đáp án đi. Ai nhanh thì cho đáp án. Thì ở đây có hay không? Có. Đây, chúng ta coi tình huống 1 và tình huống 2. Tình huống 1 thì rất dễ đúng không quý vị? Quá dễ. Chúng sanh có sinh mạng là ông này ông xác định là có. Tất cả chúng sanh là bất cả loài động vật nào luôn. Ông xác định rộng lắm. Bất cứ là loài động vật nào mà đi qua là có hết. Cho nên là xác định, cho nên thỏa điều kiện. Biết rõ chúng sanh có sinh mạng là ông kêu bất cứ loài động vật nào hết. Quất vô. Rồi tình huống thứ ba, tâm nghĩ giết hại chúng sinh. Có hoàn toàn. Thứ tư là có hành động cố gắng để mà giết hại chúng sinh. Có, đặt bẫy đó là hành động đó. Như vậy gài bẫy, đặt bẫy là có. Và chúng sanh ấy chết do hành động ấy. Ông đặt bất cứ con nào vô cũng chết vì cái hành động đó hết. Cho nên đó là con nai ha, con nai chết vì hành động đó. Nên có, vì vậy tình huống 1 quá dễ là ông này phạm sát sanh. Phạm tội sát sanh đúng không? Ở đây không nói giới, nói tội thôi, mình cứ xét tội với giới cho nó chung cho nó dễ. Còn tất nhiên ai thọ giới thì phạm thêm cái giới nữa. Thì rõ ràng tình huống này phạm. Bây giờ tình huống thứ hai. Tình huống thứ hai thì ổng cũng nghĩ rằng là bất cứ loài động vật nào đúng không ạ? Thì cái hai cái chi pháp đầu tiên là ok, đúng như vậy. Là chúng sanh có sinh mạng, ổng nghĩ bất cứ loài động vật nào, ổng cũng biết rõ sinh mạng. Rồi, tâm ổng có ý giết hại chúng sanh. Có không? Có. Ổng có nghĩ muốn giết mà, có. Những giết chúng sanh. Có cố gắng hành động giết hại chúng sanh. Có. Đặc bẫy. Nhưng mà chúng sanh ấy chết do hành động ấy. Thì ở đây á, thì chúng ta phải coi lại. Tại vì cái ổng mục tiêu là mình phải đọc kỹ. Bất cứ loài động vật nào, ổng đã xác định là động vật. Ổng không xác định người. Cho nên cái người đó chết là do hành động ấy. Nhưng mà ổng không có xác định. Ổng xác định đó, ổng đâu có giết người đó đâu. Cho nên ổng không, phải trở lại cái ba này. Tâm ấy không có xác định giết con người, ông giết định con thú thôi. Cho nên cái này chết vô tình thôi. Cho nên là thực tế là ngay cái điều kiện thứ ba nè không thỏa mãn rồi, không nha, không thỏa mãn, tại vì không có ý giết con người đó. Ông là không có ý giết người. Ông chỉ có ý giết ở trong vật thôi. Cho nên cái đối tượng nó trật rồi. Nó trật đối tượng rồi thì không. Cho nên trường hợp này là không phạm tội sát sanh. Nhưng mà quý vị nhớ, dù không phạm nhưng thế gian vẫn xử nha. Phạm luật thế gian á, luật thế gian vẫn phải phạm, phạm vào luật pháp thế gian, luật pháp thế gian vẫn xử, chứ không phải là không phạm đâu. Ông đó là ông cái tội gọi là vô ý à, và ai cho ông đặt đó, ông có để ba cảnh báo được chưa à, mà tại sao nếu mà đặt thì ông đặt ban đêm thôi chứ ông đặt ban ngày, cho nên là không được, nên là ở thế gian vẫn xử tội ông, ông vẫn có thể đi tù nhớ, nên là không có thể nói là không có tội. Nhưng mà chẳng là tội, đây là tội vô ý nha, nhớ ngay cả tính ra đây là vô ý, cái phạm cái nghiệp vô ý. Nếu mà nói về luật nhân quả là nghiệp vô ý à, vô ý sát sanh vô ý thôi, cho nên à, còn đối với pháp luật thế gian thì người ta vẫn xử cái tội vô ý, vì cái sinh mạng người là một điều đáng quý nhớ. Cho nên là tình huống hai là không phạm à, không phạm mà chỉ là vô ý, tại vì ổng chỉ xác định là giết tất cả các loài động vật thôi. Còn nếu ổng nghĩ là à, cái tao ghét cái thằng đó nó đi qua, hoặc là ai người nào qua là tao cũng xử luôn, nên chết ráng chịu, thì ổng phạm luôn nha, phạm sát tội sát sanh luôn. Còn đây là do ổng chỉ nghĩ là động vật thôi chứ không nghĩ là con người à, đó mình phải suy xét tình huống đó à, cho nên là đây là rõ ràng ha. Còn cái quên là vô ý, cái quên là ổng vô tình quên à, cho nên nó có việc quên đó là cái đấy. Nhưng mà ổng không có nghĩ, ổng nghĩ là có người, ổng không nghĩ là có người đi qua, ai giả giết người đâu quý vị, đúng không à, cho nên là đó là tình huống không. Rồi tình huống thứ 17, ví dụ 17, một đứa trẻ mặc hóa trang ma quỷ núp trong bóng tối đợi người chị mình đi học thêm về ban đêm à, để ban đêm về à, về ban đêm hay ban đêm về cũng được à, về ban đêm. Đứa trẻ đó làm ma à, làm hù à, đó hù nhắc ma, người chị nó bị sợ nên ngã té chết, vậy đứa trẻ đó có phạm sát sinh không à, làm trò hù nhắc ma đúng không, đấy có đây nè hù nè hù rồi người ta chết luôn, sợ quá té chết là té chết, hoặc là sợ quá mà chết à, đây mình ghi sợ quá mà chết luôn đi à, sợ quá người chị nó bị sợ quá nên chết, cho nó rõ luôn, nó nặng hơn ha. Sợ quá nên chết à, có khi sợ quá chết luôn quý vị, phải không? Vậy thì có phạm sát sanh không đó. Cái này tình huống thiệt đúng không à, mấy đứa nhỏ nó thích mà, bữa nay tới lễ hội Halloween gì đó đấy, ma quỷ nó không giả ma, nó coi trên mạng đó, bây giờ trên mạng người ta cũng có mấy cái video giả ma này nhiều lắm đấy, thì nó bắt chước nó làm xong rồi nó biết chị nó đi học thêm về ban đêm đó, thì cái cho nên là nó hù, nó núp đâu đó nó hù cái chị sợ ma quá chết luôn, thì có phạm với sát sanh hay không đó. Thì chúng ta muốn biết hay không thì chúng ta cứ căn cứ vào năm chi pháp này thôi à, đây là ví dụ thứ 17 thôi đúng không, 17 thôi chứ đâu có ai nói 18 người ta, 17 thôi, 17 rồi. 17 là thứ nhất, biết rõ chúng sanh có sinh mạng, đó là chị, là người chị đó, như vậy thỏa mang điều kiện với chi pháp thứ nhất. Chi pháp thứ hai, biết rõ chúng sanh có sinh mạng à, cũng là người chị và cũng thỏa luôn, hai cái. Rồi thứ ba, tâm nghĩ giết hại chúng sanh à, có tâm giết hại người chị không? Không, đứa bé này nó đang nghĩ cho hù nhắc ma thôi mà, cho nên không. Không rồi thì không thỏa một chi pháp là được rồi, không cần xét nữa, cho nên là từ đó kết luận là không phạm giới sát sanh, nhưng mà vô ý đó, có phạm tội vô ý, không phạm nha à, không phạm tội sát sanh, không phạm sát sanh à, nhưng có cái tạo nghiệp vô ý, tạo nghiệp vô ý thì sau này có thể đến đời nào đó có duyên, nhiều khi nó có trổ ra cái nghiệp vô ý thì nó là bất định nghiệp, nó không nhất định có trổ hay không trổ, có khi nó trổ ra là lúc nào đó bị người ta hù sợ à, chết, hoặc là bị cái gì đó vô tình chết à, có thể bị như vậy à, như vậy là rất dễ đúng không quý vị. Bây giờ chúng ta thêm vào cái tình huống ở trong lục luôn nè, Đấy, tại vì tình huống này nó hấp dẫn cho nên để nguyên trong giới luật. Trong giới luật tỳ kheo á có hai cái tình huống về thuốc độc trong tạng luật của giới tỳ kheo như sau. Ví dụ thứ 18. Vào lúc bây giờ có vị tỳ khưu, tức là tỳ kheo đó, đi khất thực nọ, sau khi nhận được vật thực có thuốc độc đã mang trở về và dâng cho các tỳ khưu khác nếm thử trước, các tỳ khưu ấy đã chết đi. Vậy vị kia đã có nỗi nghi về phạm giới nên bạch lên Đức Phật. Thì ở đây chúng ta tạm dừng tí, chúng ta chưa coi đáp án. Một cái người tỳ kheo đi khất thực mà có cái khất thực thức ăn mà lại có thuốc độc trong đó. Cho nên vị đó đem về lại dâng cho các tỳ kheo khác ăn trước, nếm thử. Thì các tỳ kheo khác ăn là chết. Vị đó không biết là nghĩ rằng mình có phạm giới sát sanh hay không, thậm chí có phạm tội nghiệp hay không. Thì mới bạch lên Đức Phật. Thì Đức Phật sẽ hỏi để làm rõ ràng chuyện đó. Theo quý vị là có phạm hay không? Thì có phạm hay không thì ở đây chúng ta sẽ coi Đức Phật sẽ hỏi rõ rõ. Này tỳ kheo, này tỳ khưu, khi ấy ngươi có tâm gì? Đó, tức là phải khỏi cái tâm người ta để rõ tình huống. Bạch Thế Tôn, con không biết có độc. Con không biết, tức là con không biết trong cái thức ăn nó có độc. Này tỳ khưu, vị không biết thì vô tội. Cho nên nếu mà mình không biết cái thức ăn nó có độc mà chỉ dâng cho người thôi thì là vô tội. Nha nha, mặc dù cái thức ăn nó có độc, mang về trở về, mặc dù mình không biết, mình cứ đưa cho các tỳ kheo cái ăn trước. Đấy, nhưng cái tình huống này không có tội. Những cái tình huống sau này nè, có tình huống sau nữa nè. Vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ có ý muốn thử nghiệm, đã trao thuốc độc cho vị tỳ kheo khác. Vị tỳ kheo kia ấy đã chết đi. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc vân vân như trên, cho nên hỏi Phật. Phật nói là, này tỳ khưu, khi ấy ngươi có tâm gì? Thì cái tình huống này mình dừng lại tí. Bây giờ có một cái vị tỳ kheo bây giờ muốn thử nghiệm cái thuốc độc, thử nghiệm cái thuốc độc, thử luôn. Là cái đó bạch Đức Thế Tôn, con có muốn thử nghiệm. Thì tức là ông biết là có thuốc độc đó, nhưng mà ông đã trao cho cái vị tỳ kheo khác thử rồi có chết không. Thử thôi coi thế nào. Rồi thử kia thử thì chết luôn. Kiểu là thì bây giờ là ông nghi ngờ mình phạm giới rồi, cho nên là ông định bạch Đức Phật. Đức Phật mới hỏi là lúc đó có tâm gì. Thì ở đây là bạch Đức Thế Tôn, và bạch Thế Tôn, con có ý muốn thử nghiệm, tức là ý muốn thử nghiệm thôi nha. Chứ không phải là ý muốn giết người ta kia. Nhưng mà này tỳ khưu, ngươi không phạm tội Parachika, tức là ba là gì, hay là bất cộng trụ đó, bất cộng trụ đó, mà phạm tội Thun Lát Ca Gia, tức là trọng tội thuộc về thâu lăng giá, tức là vẫn phạm tội sát sanh nhưng không phạm tội mức cực trọng, tức là tội ba la di. Tại vì ông rõ ràng là sao không phạm được. Có nghĩa là nếu là bên giới tỳ kheo, tại vì chia ra nó nhiều thiên, cho nên á cái thiên này không phải thiên cực trọng mà chỉ là thiên thâu lăng giá thôi, nó nhẹ hơn. Còn thiên ba la di đủ ra luôn á, là không được mất, không được ở chung nữa, gọi là bất cộng trụ. Đời đó coi như mất cái vị trí tỳ kheo, tức là không được làm tỳ kheo nữa trong cả đời. Thì theo đó thì chúng ta thấy đối với tỳ kheo là như vậy. Vậy là đối với cư sĩ thì như thế thì có phạm không? Có phạm, nhưng mà không phạm cực trọng thôi, chứ nó không phạm chứ. Sao không biết được, tôi rõ ràng có biết là thuốc độc mà, tôi rõ ràng đưa cho người ta thử, có khả năng chết người mà. Chẳng qua là không cố ý giết người ta một cách rõ ràng thôi, nhưng mà đây là rõ ràng cái thuốc độc thì người ta có thể chết mà. Cho nên là đã đưa thuốc độc cho người ta thử thì có, trong đó nó có phần ý, cho nên vẫn có phạm, nhưng mà phạm nhẹ. Thì ở đây để Thiền Trang giới thiệu xem cho quý vị về cái giới tỳ kheo á, của theo lục tạng Nam Truyền á, thật ra Bắc Truyền cũng giống vậy thôi. Nhưng mà ở đây cái giới, cái số giới nó khác nhau thôi. Thì có nhóm tội, số lượng, cái nhóm giới và cái số lượng, bản chất và cách xử lý khi vi phạm. Ở đây là ai mà người xuất gia hay là sau này quý vị xuất gia thì quý vị cũng nắm luôn cái kiến thức này. Thứ nhất là cái tội Paraji, ở đây là Parasika, thì có bốn cái tội đó, có bốn gọi là tội trọng nhất đó, là giết người, phá thai và tà thai nè, dâm dục nè, rồi đại bồng ngữ nè và đại trộm cắp đó. Thì cái tội đó là giới cực trọng, thì đọa ở trong trong giới luật Nam Tiền cũng nói đọa địa ngục. Tại địa ngục mất tư cách tỳ kheo đời này, tức là xử lý vi phạm mà đuổi ra không có được nữa, ở chung nữa, gọi là mất bất cộng trụ, bất cộng trụ, và đời này không làm tỳ kheo được nữa. Đó là cái giới, đó có bốn giới thôi, phải là gồm có dâm dục, cố ý dâm dục á, rồi có phạm về hoặc là sát sanh, mà là không phải sát sanh thường mà phải là giết người, phá thai và tà thai. Rồi có đại bồng ngữ, nó nói mình chứng thánh, chứng thiền rồi đó, mà trong khi mình biết chắc mà mình không chứng. Rồi, cái đó như vậy. Rồi ví như như cái điều mình nói người ta khác đó, trong cái nhóm tỳ kheo, tỳ kheo này truyền cho tỳ kheo kia, nói ông nói chứng gì, chứng này, chứng kia, mà trong khi biết rõ ràng không chứng. Thì cái đó cũng tục đại bồng ngữ. Rồi cuối cùng là đại trọng cấp nữa. Thì thiên nó có bốn giới. Còn cái thiên thứ hai là thiên tăng tàng, thì có 13 giới, là cái giới trọng. Thì cái này nếu làm trong cái giới tài này thì phải có yết ma phục hồi, đó, tức là 20 vị tỳ kheo, bên tỳ kheo ni tới 40, hai tỳ kheo tăng, 20 tỳ kheo tăng và 20 tỳ kheo ni. Còn có cái thiên thứ ba là bất định, là có hai giới thôi, hai cái giới này chưa định tội được, tại vì nó không biết là thuộc cái nhóm 1, nhóm 2 hay nhóm 3. Cái này nó thuộc về ví dụ như ở nơi khuất kính với người nữ, thì không biết là phạm cái nào. Có thể là họ hành dâm rồi thì phạm về ba la di, có thể là mới có làm nhưng mà chưa có hành dâm thì họ phục và tăng tàng, cho nên thuộc nhóm 2. Hoặc là có thể là họ mới nói chuyện rồi vân vân, thì nó thuộc về cái nhóm năm. Đấy. Rồi cái giới tiếp theo là giới này, cái thiên trang xin đọc là sở đọa. Thì thật ra là ở trên này là Anissa hay là Nixat Gija Basitiya là sở đọa. Thì cái 30 giới, thì cái giới này thuộc giới thiên nó trung bình. Thì cái này nó thuộc về tài vật, chứ chất chứa đồ nhiều đồ vân vân đó. Thì cái đó tài vật thì chỉ cần xóa bỏ tài vật thôi, rồi sám hối là được. Rồi cái giới tiếp theo là đơn đọa, là hay còn dịch ứng đối trị là Basitiya, thì là 92 giới, thì cũng thuộc giới trung bình thôi, chỉ cần sám hối là được. Có những cái giới tỳ kheo như vậy. Rồi còn cái giới nữa là bốn cái giới nhẹ, là ưng phát lộ, nên phát lộ ra, thì thật ra chỉ cần trình lỗi thôi. Thì cái sám hối như thế này á, thì mấy cái sám hối như thế này thì chỉ cần sám hối với một vị tăng, một vị tỳ kheo, hoặc là với tăng đoàn cũng được. Còn cái dưới này chỉ cần nói lỗi ra thôi đó, giống như mấy giới nhẹ lắm, ví dụ như ăn nói chuyện chẳng hạn, thì nói nãy tôi đang ăn mà tôi nói chuyện đó, thì như vậy đó là cái thuộc cái giới này, nó thuộc về ai nghi thôi, cũng nhẹ. Rồi học xứ nó có 75 giới đó, thì cũng vậy, chỉ cần chỉnh sửa ai nghi thôi đó, không cần gì. Giống như mình đi mà mình chạy là không là mình thuộc về phạm ai nghi đó. Hoặc là những ai nghi như những cái tội như thế này kia thì nó thuộc này, nó nhẹ 75 giới. Rồi cái bảy pháp diệt tránh là bảy pháp diệt trừ sự tranh cãi trong tăng à, thì cái này không có cần gì hết, chỉ thực hiện theo thôi. Rồi tổng cộng là 227 giới theo Nam Triền. Còn bên Bắc Triền nó có thêm chùa tháp, miếu tháp nữa, cho nên thành ra nó tới 250 giới. Chứ thực tế ra thì không tới, bây giờ không cần chùa, không có chùa tháp. Rồi có những cái giới nhẹ, tức là thực là ác tác, tức là làm những cái việc hành động mà nó không có xếp vào trong này. Ví dụ như mình vô ý làm một cái chuyện gì đó mà nó thuộc về cái thiên, ví dụ ba la di này đó ha, nhưng mà mình chưa làm tới, nó không xếp vào trong này, thì nó rất là nhẹ nhàng, cái tội thì ác tác, thì cái này rất nhẹ, tự biết lỗi được. Rồi ác thiết, tức là mình nói ra những cái điều mà nó không có đúng, mà không có thuộc về cái trên mấy cái nặng ở đây này, thì đó là giới nhẹ, là tự biết lỗi. Ngoài ra còn có một cái thiên tội nữa là thâu lân giá, mà nhẹ hơn ba la di hoặc tăng tàng, tức là cái nhóm này có khi nó là thâu lân giá của ba la di, thâu lân giá tăng tàng, nó có dưới hồi này. Thì ông này nè, cái vị tỳ kheo mà thử thuốc này nè là thuộc cái này thâu lân giá thôi, tức là trong trường hợp này sẽ xếp vào cái trường hợp này thâu lân giá của ba la di, tức là nhẹ hơn tội ba la di, cho nên cũng vẫn là tội nặng, nặng nhưng mà không phải cực nặng, không đến nỗi bị đuổi. Thì Thiện Căn giới thiệu sơ như vậy nha. Bây giờ chúng ta vào cái tình huống tiếp. Tình huống thứ 19. Vào thời Đức Phật, lúc bấy giờ có vị tỳ kheo nọ, sau khi đến pháp trường, đã nói với viên sử tử kẻ cướp điều này: này đạo hữu, chớ để người này bị khổ sở, hãy đoạt mạng sống bằng một nhát dao. Một nhát dao á, thêm chữ dao cho nên mất nhát đào á, đào thì dao cũng như nhau. Viên quan sử tử nói: thưa ngài, tốt thôi, rồi vị ấy đã đoạt mạng sống của người bị tử hình bằng một nhát dao. Như vậy, vị tỳ kheo đó có phạm giới sát sanh không? Và nếu có phạm thì ở mức nào? Đây là tình huống có trong giới luật. Thì từ tình huống này mình sẽ rõ hơn. Đấy. Quý vị thấy đó là lòng từ đúng không? Đây, lòng từ đấy. Phân tử quý thấy người ta sắp tử hình rồi, ra pháp trường á, pháp trường là nơi xử tử, ngày xưa người ta chém đầu, thì bây giờ cái ông tỳ kheo thấy như vậy nên là mới nói là tội quá là gì đó không, này đạo hữu đừng có cho người này khổ sở, hãy đoạt mạng sống bằng một nhát dao thôi, chém một phát thôi chứ đừng có chém mấy phát nữa. Thì vương quan xử tử nói: thưa ngài, tốt thôi, rồi vị ấy đoạt mạng sống người tử hình bằng một nhát dao, đúng theo như thế. Thì như vậy, quý vị tỳ kheo đó có phạm giới sát sanh không? Và nếu có phạm, thì phạm ở mức nào? Cho nên là phải coi. Thì quý vị có không ạ? Đó, bây giờ thực tế đó, mình cũng rất là tự bi mà. Giờ mình như là đừng để người ta sống lâu, khổ, đúng không? Mình mong cho chết đi cho sớm, đỡ đau khổ đó. Đó. Thì cái đây là một tình huống như vậy. Đây là tình huống rất thật. Cho nên là cái tình huống này, coi chúng ta coi thử xem có hay không. Bây giờ chúng ta nghe, chúng ta phân tích nha, muốn biết thì phân tích năm cái chi tội này, năm chi pháp này ra. Thứ nhất, chúng sinh có sinh mạng, đó là người bị tử hình, đúng không? Người bị tử hình là chúng sanh bị đó, người bị tử hình là chúng là chúng sanh có sinh mạng, rõ ràng thỏa mãn điều kiện thứ nhất. Rồi thứ hai, biết rõ chúng sanh có sinh mạng, quá biết gì chứ, quá biết, cho nên có quá biết gì chứ, ổng là sao không có sinh mạng, tâm nghĩ giết hại chúng sanh, có không? Ở đây khó xét hả, đúng không? Khó xét quá đi, đúng không? Tại vì bây giờ ổng muốn cho chúng sanh nó chết cho nó đỡ đau khổ nè, đến tới cái tâm từ đấy chứ đó. Nhưng mà có không quý vị? Có không? Có, vẫn muốn ông kia chết mà. Có, trường hợp này Phật xét quyết có. Dù tâm từ nhưng mà vẫn muốn người ta chết đó. Có. Rồi, cố gắng giết hại hành động. Có không? Có, nói kìa, nói với viên quan nè. Nói với viên quan sử tử đó, đó là hành động có luôn. Nên có hành động giết hại luôn. Chúng sanh nó chết cho hành là đó, đúng không? Đúng, ông Viên Quan làm đúng vậy đó, có luôn. Cho nên vị tỳ kheo này phạm giới sát sanh chắc chắn, phạm giới sát sanh rồi, nghe chưa? Đừng tưởng vì lòng từ nhá, không phải đâu, từ bi phải có trí tuệ chứ không phải từ bi cái kiểu này là không được đâu. Đó, phạm giới sát sanh rồi, nhưng mà vị này phạm ở mức nào? Mức nào trong mấy cái mức này, theo quý vị, cái giới trong cái tăng tạng á, trong sắc sanh, tăng tạng không có, nó thiên tăng tạng không có thiên liên quan sắc sanh, hoặc là ba la di, hoặc là thâu lân giá của ba la di, hoặc là mấy cái tội dưới, mấy tội dưới thì là đơn đọa, tức là mấy cái tội này, tại cái gì nó này nó liên tài vật, nó có tài sản vật chất, đơn đọa, hoặc là mấy cái dưới, Này cái nào, theo quý vị cái nào? Như vậy cái này là có người nói phạm vào ba la di. Chính xác. Đức Phật xác định người này phạm giới, phạm tội ba la di, phạm ở thiên ba la di. Ở bên Nam Triền gọi là Parajika đó. Đấy, nhóm này. Đấy, nhóm đầu tiên luôn bị trục xuất khỏi tăng đoàn. Cho nên là không có từ bi đâu. Từ bi cũng phải cẩn thận nha. Nhớ phạm ở thiên này nha. Cho nên là bị trục xuất khỏi tăng đoàn, bất công đủ. Không được, được. Cho nên là cái này là tội nặng, tội cực nặng. Cho nên đừng có đùa nha. Cho nên là nhiều khi ngơ ngác, nhiều khi từ bi quá rồi đó, rồi tránh ra. Cho nên Thiền Trang có nói đó, Sư Giác Nguyên cũng nói đó, quý vị thấy cẩn thận đối với cha mẹ đó, bệnh đau sắp chết rồi, rút ống thở đó, rồi kia bị rút là chết nha. Thì chịu khó để cho người lỡ cái gì thì có người không phải là con, không phải là con ruột nhớ của người đó mà làm, chứ mà mình nhúng vô là mệt. Thứ nhất đó là điều nhất. Điều thứ hai, mình là con mình cũng không nên đưa ra đề nghị đó, nhớ giùm. Không học là coi chừng dướng cái đó là mai mốt đi xuống địa ngục thì khổ lắm. Phải học nhá. Con mình đừng nói, mình đừng nói ôi thôi anh chị giúp giùm tôi, là mình cũng xa bảo người ta rút giùm cái ống thở để cho ba em hay là mẹ em gì đó đi cho ngon lành thôi đó, mệt đó nha, cũng phạm đó. Coi chừng ngỡ người ta còn sống mà mình làm thế là đi, ngon người ta chết rồi không sao, nhưng mà là người ta chưa chết là vậy đó. Cho nên là hãy cẩn thận, học giới là giải quyết những cái tình huống khó như vậy đó. Cho nên là không học không biết cái này phạm hay không phạm, đâu có nói giới hay không giới đâu, phạm giới mà nếu không có giới thì cũng phạm cái tội ngũ nghịch, đúng không ạ? Đấy, cho nên là nhiều khi không học rồi chưa, tình huống nó chưa khó, có tình huống khó hơn nữa nè. Đây, ví dụ thứ 20. Người A bảo người B giết người C trong khoảng thời gian từ 0 giờ đến 3 giờ sáng. Nhưng người B do ngủ quên nên khi tỉnh dậy mới giết người C lúc 4 giờ sáng. Như vậy, hai người A, B có phạm sát sanh hay không? Tình huống rất thực tế. Đây là một tình huống mà trong có lẽ trong cái giới Bắc Triền không thấy nhiều, nhưng mà trong giới Nam Triền có đưa ra về cái thời gian. Đây là một cái tình huống mà mình cũng không biết được nào lần, đúng không ạ? Thiền Trang xin tóm tắt tình huống này, tức là giống như trong thực tế thợ xưa thời Đức Phật có cái tình huống như vậy, tức là cái người này giống như bảo là muốn hạ sát người khác, cho nên họ thuê mướn một người khác đi giết. Và nó là thôi ra tay trong thời ban đêm đi, mặt trời chưa lên đi, thực hiện để không ai biết. Nhưng mà sau đó người ta ngủ quên, ông đó ngủ mệt quá ngủ quên luôn, đến sáng ra là sáng sớm mặt trời lên là ông mới ra tay. Thì như vậy hai người đó có phạm sát sanh hay không? Thì trong tình huống này là như vậy. Thì rất nhanh có đồng tu đưa ra là cả hai đều phạm. Chúng ta coi thử có hai đều phạm hay không, chúng ta xét trong từng trường hợp. Rồi, thứ nhất chúng ta xét trường hợp người, thôi trường hợp người B dễ hơn, đúng không? Người B trước đi, cả cái người mà được bảo á, chứ cái người sai bảo không đó. Thì bây giờ người B nó dễ hơn. Người B đi giết người thôi mà đơn giản thôi đó. Chúng sanh có sinh mạng, đó là ông C. Đó, người C có điều kiện, biết rõ chúng sanh có sinh mạng, có luôn. Người C đó, đó chúng sanh có sinh mạng, có tâm nghĩ giết hại chúng sanh, có. Ông có muốn giết người C, người B muốn giết người C đó. Rồi tiếp theo, cố gắng hành động giết hại, có việc, có. Rồi người, chúng sanh ấy chết, có. Cái giết chết người kia ở đây giết chết nha, rồi mình ghi thêm chết cho rõ, cho rõ là có luôn. Như vậy người B không có gì nghi ngờ, cái trường hợp này quá dễ để hiểu rằng là người B phạm sát sanh. Người B phạm sát sanh, tình huống này quá dễ. Bây giờ tình huống người A, sẽ có hai chúng, một số chúng là nói không, một người có, tại vì có việc tình huống giờ rất mà mình không biết. Thứ nhất, chúng ta cũng vẫn xét người A họ nhận thức rằng có chúng sanh, có sinh mạng, chính là người C, cho nên vẫn có cái điều kiện thứ nhất. Cái người C, người bị giết là đâu có nói vì phạm hay không phạm, chúng ta nói người A với người B thôi mà, người A bảo người B mà, đúng không? Rồi, biết rõ chúng sanh có sinh mạng, có, đó chính là người C, thỏa mãn điều kiện. Tâm nghĩ giết hại chúng sinh, có không? Có. Sao không có được, muốn giết người C rõ ràng mà, có, không có. Đó, có. Rồi, ba điều kiện. Cố gắng hành động giết hại chúng sinh, có không? Có không, ông A có không? Người A có, bảo người B lại làm nó là có chứ, sao không có? Có. Chúng sinh ấy chết do hành động ấy, chết do hành động đó đúng không? Không. Tại sao không? Tại vì ra khoảng thời gian từ 0 giờ đến 3 giờ sáng mà bây giờ quá cái giờ đó hết hiệu lực rồi, cái lệnh ta không có lệnh nữa. Rồi cái ông kia ông làm nó là tự ông làm chứ ta đâu có trách nhiệm đâu. Trong luật đưa ra như vậy, cho nên người này không phạm, không phạm tình huống này khá kỳ nha, không phạm sát sanh vì đã hết thời gian rồi, hay là vì qua cái thời gian khác rồi, vì hết thời gian hay là hết cái hiệu lực, hay là qua thời gian khác, cái khoảng thời gian khác, khoảng thời gian khác ra cái lệnh như vậy mà đâu không thực hiện, nó thực hiện sai, nên cái vô tình là không khóa phạm, theo nghiệp không phạm nhưng theo thế gian vẫn phạm nha quý vị. Cái này là theo nghiệp, không phạm nghiệp, chứ còn theo thế gian thì không tránh được nha. Theo thế gian thì không có tránh, thì vẫn bị thôi, vẫn bị xử thôi nha, bị xử nhưng thôi chứ không có thể nào nói không được cái động lực anh như vậy. Nhưng mà theo nghiệp thì nó khác, cho nên người A không phạm, cho nên người A không phạm, nhớ giùm nha, người A không phạm, người A không phạm, không phạm sát sanh vì hết hiệu lực hay là cái thời gian đó rồi, đưa ra cái thời gian đó quay về quá mất rồi, quá thời gian rồi đâu còn nữa, cho nên nhiều người cũng thế. Cho nên từ cái tình huống đó thì cũng tương tự vậy thôi. Như vậy nếu mà tình huống này thì quý vị thấy đối với chứ con bây giờ quý vị cũng ra lệnh cho một đứa con, đúng không? Nó giết con gà để làm thịt trong thời gian buổi sáng mà nó ngủ tới trưa mất tiêu rồi. Kêu mình ra thời gian là tới 10 giờ, tới lo mình làm sớm đi con, 10 giờ cho xong đi con. Ai ngày nó ngủ, nó chơi game, nó ngủ quất tới 11 giờ nó mới làm. Thì cũng vậy, tương tự như thế. Mình cũng không vô tình thoát được cái nạn đó. Cái nghiệp vẫn là nghiệp bất thiện nha, vẫn hết hiệu lực, nhưng mà cái nghiệp vẫn là nghiệp bất thiện, vẫn tạo nghiệp bất thiện ở đây, vẫn tạo nghiệp bất thiện nha. Vẫn tạo nghiệp bất thiện chứ không phải là không có nghiệp bất thiện. Người vẫn làm mà, nhưng mà nó chưa có kết quả thôi, chứ không phải là tốt lành đâu. Nhưng có điều nó chưa đủ để cấu thành cái phạm tội sát sanh. Cho nên nếu mà quý vị đó, quý vị ra lệnh như vậy là cũng khác nha. Cho nên có nhiều tình huống lắm, mình phải nghe kỹ để mình hiểu tình huống nào là thế nào ha. Thì đó là cái tình huống này cũng hấp dẫn đúng không quý vị? Hay quý vị đâu có ngờ được đâu lại có tình huống giờ giấc nữa. Bây giờ nè, có tình huống khác nè. Cho nên không học giới Nam Truyền á, nhiều cái mình thiếu sót nhiều lắm. Quý vị học Bát Truyền đâu có rõ như vậy. Ví dụ thứ 21 đi sau, mời quý vị theo dõi. Người cha gọi điện thoại chỉ bảo cho người con trai lấy con dao để ở bếp giết con gà để ăn thịt vào buổi trưa. Người con trai tìm thấy không thấy con dao đó do để trong máy rửa chén, nên chạy qua nhà hàng xóm mượn dao khác thì chứ khác cho nó rõ, rồi giết con gà để làm thịt. Vậy hai cha con đó có phạm sát sanh không? À, rất thực tế, rất thực tế. Đúng không ạ? Bây giờ Tiện Trang xin tả lại cái tình huống như sau. Tức là người cha nó bữa nay có khách đó con, trưa nay mình phải có món thịt gà để ăn, cho nên điện về đó người con trai, à, con hãy giết con gà đó để ba để sẵn đó rồi đó, đó ở nơi đó đó, rồi mà lấy con dao đó, trên bếp đó nghe con. À, thì cái thằng con trai thì nó lâu lâu nó làm thì nó quên, nó không biết con dao đâu hết, nó không thấy. À, do cái nó tìm hoài không thấy, gì nó đâu biết là trong cái mấy rửa chén bỏ con dao trong đó rồi. Cái đó rất thực tế đúng không ạ? Nên là bây giờ nó cũng thông minh, nó nghĩ cách khác, nó chạy qua nhà hàng xóm. À, à, chạy qua nhà hàng xóm mượn con dao khác rồi giết con gà để làm thịt như đúng là ông cha. Vậy thì hai cha con đó có phạm sát sanh hay không? Tức là cha và con. À, thì có phạm sát sanh hay không? Đó, thì cái tình huống này rất hấp dẫn đúng không ạ? Rồi bây giờ có người đáp án là cha thì không, con thì có. À, con có phạm, à, chắc cái tình huống này dễ, con là xác định dễ rồi. Nên là còn người cha không, đúng không? Chúng ta coi thử nha. Bây giờ trở lại với ví dụ 21. À, đầu tiên ta xét người con trước đi, à, người con dễ hơn. Có chúng sanh sinh mạng là con gà, đúng không? Con gà là chúng sanh có sinh mạng. À, có con dễ hơn, chắc phạm rồi, ai cũng biết còn phạm mà. À, cho nên thỏa điều kiện thứ nhất rồi, biết rõ chúng sanh có sinh mạng, còn con gà chắc chắn luôn phạm. À, tâm nghĩ giết hại chúng sanh chắc chắn là muốn giết con gà rồi. Có cố gắng hành động giết hại chúng sanh quá rõ ràng, vừa đi kiếp dao không có mượn dao nữa, hành động quá rõ ràng rồi. Chúng sanh nói tức là con gà đã chết do hành động đó, đó có luôn, cho nên đủ kết luận người con phạm sát sanh đủ 5 chi phần rồi. Được chưa? Rõ ràng đúng không ạ? Rồi bây giờ tới người cha, người cha có ai nói không phạm, người nói phạm, thấy chưa? Thực tế là trong tình huống thực tế thôi là chúng ta thấy rất khó. Rồi người cha xác định bảo giết con gà, cho nên là chúng sanh đó là con gà. Chúng sanh có sinh mạng là con gà, có sinh mạng rõ ràng, thỏa đảm điều kiện nhất. Biết rõ chúng sanh có sinh mạng, có ai không biết là con gà có sinh mạng đâu, đúng không? Gà ổng biết quá rõ chứ. Rồi tâm nghĩ giết hại chúng sanh, có không? Có chứ, rõ ràng bảo con giết con gà mà, có. Cố gắng có hành động giết hại chúng sanh, có không? Có, ra gọi điện báo con nè, chỉ bảo con, có. Chúng sanh ấy chết do hành động ấy, có không? Cái chỗ này khó, tại vì đổi cái phương tiện. Có cái chỗ chỉ như vậy mà lấy con dao đó, nhưng mà nó lấy con dao khác. Thì cái đấy là một cái tình huống mà không biết cái nào. Thì trong ví dụ pháp, trong đục có đưa ra là thay đổi phương tiện giết vẫn không thay đổi bản chất của sự việc. Cho nên vẫn phạm. Chỉ có thay đổi cái thời gian như trên là nó cũng hết hiệu lực đó, quý vị không? Đổi qua thời gian khác thôi, chứ vẫn cái này vẫn vậy thôi. À, có nghĩa là vẫn phạm, cho nên người cha cũng phạm luôn. Nha. Thì người cha cũng phạm sát sanh. Nên đổi tình huống không, đổi phương tiện không ăn thua. Mà phải đó là đổi cái giờ đổi thì được. À, cho nên có những cái tình huống nó không ngờ được. À, mình không học mình đâu biết đâu. Người cha vẫn phạm, người con cũng phạm luôn nha. Rồi, rồi. Chúng ta đến cái ví dụ tiếp theo. Bây giờ đây ví dụ này. Ví dụ 22, một người vợ là Phật tử nhưng thỉnh thoảng bị tâm thần. Lần nọ cô ấy bị lên cơn bệnh tâm thần, nghĩ rằng chồng hôm nay sẽ giết mình, nên lấy thuốc độc bỏ vào nồi canh với ý nghĩ ra tay trước. Ông chồng ăn canh đó khiến tử vong. Vậy cô ấy có phạm giới sát sanh không? À đây cô này Phật tử nữa nha. Phật tử này thọ giới đó. Thì chúng ta coi có phạm hay không. Tình huống rất thực tế đúng không quý vị? À, có khi người mình nó lâu lâu nó thần kinh nó không bình thường. Nó bị thần kinh thật. Và nó lúc nó lên. À, thì bây giờ tự nhiên lúc đó là hoang tưởng nghĩ rằng là ông chồng mình hôm nay giết mình. Cho nên thôi ra tay trước. Vậy cho nên lấy thuốc độc bỏ lên nồi canh để cho ông chồng ông ăn chết cho rồi. Đó. Thì cuối cùng ông chồng ăn chết thiệt. Vậy thì cô này có phạm giới sát sanh hay không? Đấy, thì bây giờ chúng ta, quý vị trả lời đi, có hay không? Chính Trang sẽ giải nhanh. Đầu tiên là chúng sanh có sinh mạng là ông chồng. Đúng không? Ông chồng. Rồi, ông chồng. Ok. Rồi, biết rõ chúng sanh có sinh mạng cũng là ông chồng. Cho nên cũng đơn giản thôi. Là ông chồng mà chúng sanh có sinh mạng sao không biết được. À, có. Tâm nghĩ giết hại chúng sanh. Có không? Cái này khó à. Bây giờ tâm nghĩ giết hại chúng sanh. Có không? Bây giờ là, ở đây là cổ đang bị lên cơn. Bệnh tâm thần. Rồi cố gắng hành động giết hại chúng sanh. À, cũng thấy có hành động. Đúng không? Chúng sanh ấy chết do hành động ấy. Có. Vấn đề ở cái chỗ điểm này. Có tâm nghĩ giết hại chúng sanh hay không? Thì trường hợp trong giới luật nói người bị tâm thần, người bị cái cảnh không như thế thì không phạm. Bởi vì lúc đó họ không phải là họ, họ đang bị có vấn đề. Cho nên cái này không. Xét trong trường hợp này là không. Cổ đang bị tâm thần. Đấy, người tâm thần ở thế gian cũng đâu có tính tội đâu. Cho nên là không. Không phạm sát sanh là do là cổ bị đang lúc đó đã bị lên cơn. Chứ nếu mà cổ bình tĩnh táo một chút là bị phạm nha. Đấy, cái lúc đó là không phạm là do cô đang bị lên cơn. Đó. Không phạm sát sanh. Đó. Đó. Khi người ta bị tinh thần thì không có tính nữa. À, không có tính nữa. Bây giờ là vô tình. Cái tâm nó là tâm đâu phải tâm của họ đâu. Tâm lúc đó bị tinh thần mà. Cho nên không. Nha. Cái này nhiều người không có đoán được đâu. Nhưng mà nhớ. Cho nên phải học đầy đủ các tình huống như vậy thì mới biết được. Nếu mình không học đầy đủ các tình huống thì mình sẽ không biết. Rồi, ví dụ chúng ta ráng thêm một số ví dụ nữa là nghĩ. Ví dụ thứ 23. Một bạn học sinh A coi trên mạng thấy cách tạo ra thuốc độc giết người bằng cách pha trộn 3 loại thuốc ABC. À, thì X, Y, Z gì đi. À, X, Y, Z cho nó rõ. Tức là coi trên mạng thì bây giờ người ta chỉ nhiều thứ lắm. Trong đó chỉ ra cái thuốc tạo ra thuốc độc bằng cách trộn 3 cái loại thuốc nào đó. X, Y, Z theo công thức nhất định. A bèn mua các nguyên liệu về làm thử rồi cho con chó nhà bạn ăn. Con chó nhà bạn ăn. Con chó trúng độc chết. Vậy bạn học sinh A đó, tức là bạn đó, có phạm sát sanh hay không? À, một tình huống rất thực tế đúng không ạ? À, thế bây giờ muốn làm thí nghiệm mà. Cũng muốn là chế tạo thuốc độc. Thí nghiệm thử. Cho nên là thí nghiệm thử bây giờ mình tự chế tạo thuốc độc mà bằng cách cái coi trên mạng thế như thế tạo ra rồi mua nguyên liệu thử rồi bây giờ thử cho con chó ở nhà mình ăn thử rồi nó chết không à, từ cái tâm như thế thì có phạm với sát sanh hay không. Thì cái tình huống này có người nói là tương tự tình huống lần trước à, thì quý vị coi thử coi có tương tự tình huống trước không. Chúng ta xét nhanh, chúng sanh có sinh mạng là con chó à, con chó nhà bạn à, con chó rõ ràng đúng không à, biết rõ con chó nó có sinh mạng rồi cho nên hai điều kiện đầu tiên thỏa mãn trong năm chi pháp tâm nghĩ với khả chúng sanh có không. Giờ pha thuốc rồi pha thuốc không biết thuốc thật hay thuốc giả nhưng mà mình muốn thử rồi nó chết hay không thì cái tình huống này đã có trên căn cứ trên cái giới tỳ kheo á thì có rồi. Cho nên là vì có rồi cho nên là vẫn có thể làm là có chứ, có thử mà, thử cho nó chết không? Có. Và có hành động, có luôn. Có chúng sanh nó chết, có luôn cho nên phạm sát sanh. À, cái này giống ở trên nha, lập luận không cần phải nhiều nha. Cho nên là bạn A này là phạm sát sanh. Đó, bạn A phạm sát sanh. Cho nên là có nha. Cái này tình huống này rất dễ thì nó lặp lại rồi nhớ rồi. Cho nên mình học hết mấy tình huống điển hình là được. Rồi bây giờ cái này thực tế hơn nữa à, gọi là rất thực tế thời thượng nè. Ví dụ 24, một bạn trẻ chơi game nhập vai với kính thực tế ảo và súng điện tử của trò chơi. Khi đeo vào thì bạn ấy như người thật trong game đã bắn chết nhiều quân địch trong game. Vậy bạn ấy có phạm sát sanh không? À, cái này là quý vị thấy không, chơi game đúng không, đồng tu tịnh độ nghe nói hòa thượng giảng là chơi game tạo nghiệp sát đúng không? Đó, bây giờ mình thử kiểm tra lại cái này đúng không, lời hòa thượng Tịnh Không nói đúng hay không. Thì chúng ta coi game này là game ghê hơn nữa nha. Game này không phải là game chơi trên máy tính là bấm 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 bình thường bắn cạch cạch cạch, còn đây mà nó đeo vô đúng không, đeo cái kính thực tế ảo vô là thấy như nhập vai trong đó luôn. Rồi có cái súng ôm bên người bắn 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 bắn, lại trong cái cảnh đó đó ai mà đi đeo mấy cái kính đó đó, kính thực tế ảo đó, là nó giống thật lắm, cũng giống như nhập vai trong đó luôn, là mình một người chiến binh ở trong đó bắn khí thế chết người rồi ghê ghéo ở trong đó, quân địch trong đó. Thì cái trò chơi như vậy có phải phạm sát sanh hay không đó, mình nghe hòa thượng giảng là như vậy đúng không, phạm sát sanh đúng không, nhưng bây giờ mình kiểm tra lại bằng cái kiến thức mình học ở đây để chúng ta biết là đúng hay không, bằng cái kiến thức năm chi pháp đúng không ạ. Thì có người nói có người nói nhưng không có đối tượng sát sanh à, có người không có phạm giới đúng không, à, không có phạm sát sanh hay không. Đây rồi bây giờ chúng ta biết thế này, đầu tiên có chúng sanh có sinh mạng có không, không có, cái đó thật, cái đó game mà, cái ảo mà, không có, không có nha, cái đầu tiên là không có rồi đó, không có chúng sanh nào hết, chỉ là trò game là ảo mà, không có đấy, không có. Rồi biết rõ chúng sanh có sinh mạng, biết thằng nó thường biết cái đó đâu phải chúng sanh đâu đúng không, nó toàn là thấy ảo mà, không vậy tâm nghĩ với khả chúng sanh á thì khỏi xét nữa đúng đúng không, không đủ chư phần rồi khỏi xét. Kết luận là không phạm giới, không phạm sát sanh à, thì chúng ta phải nói là không phạm sát sanh, nhưng mà có tội nghiệp, có tạo nghiệp bất thiện không, thì có, tại vì cái nói chung mà chơi lâu ngày như vậy cái tình nó tạo thành cái một cái tập khí thói quen hung hăng giết người, ra ngoài nó có thể giết người thiệt không gớm tay, cho nên ở đây phải nói là không phạm sát sanh, và nó chỉ là tạo cái tập khí à, tập khí hay là thói quen không tốt, thói quen bất thiện, dù nó luyện ở trong ảo nhưng mà tới khi ra thật mà nó không gớm tay à, bất thiện, cho nên cái này nó được tạo tập khí chứ không có phạm sát sanh nhớ. À, cho nên là học rõ ràng như vậy chứ không phải là học mơ mơ màng màng ha. Quý vị thấy rõ ràng chưa à, rất rõ ràng đúng không ạ. Rồi chúng ta tới cái tình huống tiếp theo nè, tình huống tiếp theo là tình huống thứ 25 à, tình huống cuối cùng ngày hôm nay luôn nha, ráng hết tình huống này nghỉ. Một ông chồng có hai bà vợ tức ở ở nước đất nước á, mà cho phép đa thê, có một số nước như Hồi giáo vân vân á có cho phép là nhiều vợ, Việt Nam mình thì không có công nhận điều đó. Bà vợ nhỏ có thai đã lớn, bà vợ lớn muốn phá thai của người vợ nhỏ nên trộn thuốc phá thai à, vào đồ ăn á à, vào đồ ăn bà cho, vào đồ ăn cho bà vợ nhỏ ăn. Kết quả bà vợ nhỏ được đưa đi cấp cứu và mất, nhưng đứa con được cứu sống à. Như vậy ba vợ lớn có phạm sát sanh không? Đó, đây là một cái tình huống rất thực tế đó, quý vị thấy đúng không? Nên là có ông đó ông có theo chế độ đa thê ở một cái đất nước đó thì có hai bà vợ, thì bà vợ nhỏ thì có thai rồi, mà cái thai nó cũng đã lớn rồi, còn bà vợ lớn á, thì muốn phá thai của người vợ nhỏ để mình giữ được cái vai trò không bị mất cái vai trò của mình, cho nên trộn thuốc phá thai vào đồ ăn và cho bà vợ nhỏ ăn à, thì cái kết quả là bà vợ nhỏ bị cái đó cho nên đưa đi cấp cứu và mất, nhưng mà bác sĩ vẫn cứu được cái đứa con ở trong bụng của bà. Như vậy theo cái mình ở đây thì có phạm tới sát sanh hay không à, tại vì bà này mới nhắm tới là như vậy đúng không ạ. Bây giờ chúng ta coi, thì bây giờ đầu tiên chúng sinh có sinh mạng là bà này mà nhắm là đứa cái thai của đứa bé đúng không ạ, cái thai là thai cái thai 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 sinh thai nhi thì cái này là bà nhắm tới cái đứa đứa đó biết rõ là có đó là chúng sanh có sinh mạng và quá biết gì chứ chẳng ai lớn mà không biết được không phải chúng sanh sinh mạng tâm muốn giết hại thai nhi đúng có hành động giết hại để cố gắng ra tay hành động để giết hại thai nhi có nhưng cuối cùng thai nhi nó không chết cho nên không mà cái bà kia chết chứ không phải thai nhi bà cũng không có ý giết bà kia mà chỉ muốn phá thai thôi cho nên kết luận là không phạm sát sanh không phạm sát sanh mà thực ra ở đây là cái chi phần này nó không đủ bốn chi phần nó mới có mối tới đó cái tội nếu mà tính ra tội của tỳ kheo á thì cái tội này là tội thâu lăng giá thôi nha có nghĩa là vẫn có phạm nghiệp đó nha có phạm nghiệp có nghiệp bất thiện có nghiệp bất thiện nghiệp bất thiện là đối với thai nhi còn với bà kia với bà kia là nghiệp vô ý còn vô ý sát thôi đối với bà vợ bé nha bà vợ nhỏ nha như vậy rõ ràng là như thế cho nên cái không phạm sát sanh nhưng có nghiệp bất thiện nha chứ không phải là tôi quất hết vô đó cho nên mình học rất rõ ràng từng tình huống rõ như ban ngày thì quý vị hiểu rồi đúng không ạ như vậy qua hai hôm có lẽ là quý vị đã giải quyết được tất cả những cái tình huống điển hình trong cuộc sống là như vậy từ nay về sau cứ muốn xét cái trường hợp nào thì không cần phải chạy tới hỏi thầy Thiền Trang mà chỉ cần đưa ra đánh dấu ích vào trong năm cái mục đó tức là có chúng sanh có sinh mạng hay không biết rõ chúng sanh đó có sinh mạng không thứ ba có tâm giết hại hay không thứ tư có ra hành động có cố gắng ra hành động bằng lời nói bằng hành động tức là phải lời nói và cái tay chân thứ tư là thứ năm là chúng sanh đó chết vì cái hành động đó nếu chết vì hành động khác không phải cho nên không từ đó mình biết rất rõ rồi thì không hoang mang học Phật giáo phải rõ ràng thì mới không hoang mang khi cái việc gì đó mình nó không rõ ràng nó sẽ gây mình sợ hãi hoang mang đúng không ạ đó thì quý vị học như vậy là được rồi hôm nay thời gian cũng hết rồi hẹn quý vị hôm khác đó. Mời quý vị chúng ta hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều trọn thành Phật đạo đều trọn thành Phật đạo tức là đều mong mọi người giải thoát sớm chứng quả theo tùy mong nguyện của mọi người ai muốn chứng quả Phật thì làm Phật ai muốn thành A-la-hán thì làm A-la-hán, ai muốn quýt chư Phật thì quýt chư Phật. Kính chào toàn thể quý vị.